con xin cung kính chắp tay lạy Quan Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối giúp con thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm giúp con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm giấy tay dành giữa giúp con thuận lương tới trước cam lộ thôi sầu dân dương.
Sư an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Kính bạch hòa thượng giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả đạo tràng Bát Quan Trai tại tịnh nghiệp đạo tràng Thiền Viện Ngọc Hạnh. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử hành giả, với chí nguyện hoằng pháp di gia dụ lợi sanh di bổn hoài, mặc dầu bận nhiều Phật sự đa duyên, nhưng hòa thượng giảng sư đã từ bi ai mẫn đáp lời mời của ban tổ chức, từ bi chấn tích Quang Lâm từ tỉnh Đồng Tháp thành phố Sa Đéc về Vĩnh Long để ban bố thời pháp nhũ sáng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu hòa thượng giảng sư Quỷ viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Linh, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Hóa. Xin trân trọng giới thiệu với đạo tràng. Kính mời quý Phật tử hành giả đồng ngồi để thính pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử nghị đạo tràng hôm nay thân mến, lời nói đầu tiên hôm nay chúng tôi rất là vui đến đạo tràng Thiền Viện Tịnh Xá Ngọc Hạnh của chúng ta gặp gỡ Phật tử trong buổi pháp hội này nhân ngày tu Bát Quan Trai Giới của Phật tử đạo tràng Thiền Viện Ngọc Hạnh của chúng ta. Thì không biết nói gì hơn trong cái niềm vui này, trong buổi pháp hội hôm nay chúng ta có duyên với nhau trong buổi pháp hội này. Nhà thường người xưa có nói câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đấu diện bất tương phùng. Có duyên thì ngàn dặm cũng gần, và vô duyên chạm mặt muôn trùng xa xôi. Phải mà thử. Và chính cái duyên hôm nay chúng ta được hội ngộ trong buổi pháp hội này. Giờ buổi sáng rất đẹp trời, phải không? Ngày hôm qua thì mưa to, gió lớn, trời âm u. Hôm nay ngày tu ở Thiền Viện Ngọc Hạnh, và chúng tôi đến nơi đây trong cái buổi trời quang đãng này, đúng là một cái niềm vui. Thôi thì chúc Phật tử hoan hỷ trong buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, nó có duyên chúng ta mới gặp được, thì cũng như vậy. đối với Phật pháp mình có duyên mới gặp được, phải không? Mà không có duyên rồi thì Đức Phật trước mặt chúng ta cũng không thèm ngó tới, giáo pháp trước mặt chúng ta không cần lật ra để đọc, mà giáo pháp đang thuyết trước mặt chúng ta, trước là ngay bên cái lỗ tai của chúng ta, chúng ta cũng không cần để ý tới. Lý do tại vì mình vô duyên, phải không? Mình vô duyên. Còn gặp Phật là mình bắt đầu chắp tay thành kính và xá Phật với tất cả lòng thành kính thứ đứng trong tâm niệm là quý báu nhất, thiêng liêng nhất của con người của chúng ta. Cho nên chúng ta đảnh lễ Phật cách rất lòng cung kính. Chẳng những mình xá Phật thôi mà còn quỳ xuống lại Phật cái lòng tôn kính nữa. Tại sao? Tại mình có duyên. Phải không thử? Đó như vậy. Thứ hai là khi mà chúng ta thấy pháp Phật, chúng ta vui mừng điều lật kinh Phật ra để mình đọc tụng từng lời nói của Phật ở trong kinh. Thì lời nói của Phật đó là gì? Là giáo lý pháp của Phật thuyết ra. Mà pháp đó từ đâu mà được thuyết ra? Là từ trong trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Phật để trong Phật thì không ai nghe, không ai được biết, mà nhờ chuyển qua chuyên ngôn ngọc ngữ của Phật bằng âm, và từ cái âm giọng đó mình nghe được, mình hiểu được. Đây là lời thuyết pháp của Phật. Thì thời thuyết pháp của Phật là từ trí tuệ Phật được thể hiện ra bằng lời nói của Đức Phật, là âm thanh trong nghĩa giáo pháp đó. Và đây gọi là trí tuệ Phật xuyên qua lời giảng Đức Phật, bây giờ chúng ta gọi là pháp Phật. Thế thì pháp Phật được cô động lại mà hôm nay đọc tụng được, đó là kinh của Phật, phải không? Kinh của Phật, giới của Phật. Đây là những gì mà Phật để lại cho những người có duyên từ khi Phật nhập Niết Bàn và cho đến khi đến đời sống hôm nay ở thời kỳ đầu mạt pháp mà chúng ta đang cảm thọ. Vậy thì mãi mãi sau này giáo pháp Phật còn lưu hành ở trên hành tinh này, chúng sinh nào được thấy, chúng sinh nào được đọc, chúng sinh nào được nghe là chúng sinh nó có duyên với giáo pháp Phật, có nghĩa là có duyên với Đức Phật, phải không tưởng? Rồi khi mà chúng ta nghe giáo pháp Phật, chúng ta hiểu được, chúng ta thực hành theo lời Phật dạy, tức là chúng ta có cái duyên thù thắng hơn nữa để được thực hành lời Phật dạy. Và thực hành lời Phật dạy có nghĩa là gì? Là thay đổi cuộc đời của chúng ta, chuyển hóa cuộc đời của chúng ta. Và từ chỗ thay đổi cuộc đời, chuyển hóa cuộc đời của chúng ta, chúng ta trở thành con người mới, trở thành con người mới khác với con người bình thường. Lúc xưa mình là con người bình thường, bây giờ mình không phải là con người bình thường nữa, mà con người gì? Con người khác hơn con người bình thường. Đó, như vậy. Vậy thì khác con người bình thường là tại vì sao? Tại vì mình có trí tuệ Phật. Khác con người bình thường làm sao? Tại vì mình đang làm những gì Phật dạy, là mình có thân hành theo lời Phật dạy. Cho nên chúng ta có cái sự hiểu biết, có cái hành động như Phật dạy, nên mình khác hơn con người bình thường. Như vậy thì tâm đã chuyển, thì nghiệp đã chuyển, thì là thân hành đang chuyển. Thì thân hành đang chuyển đây dẫn lộ chúng ta đi đâu? Đi trên con đường đến với kết quả mà Phật muốn là chúng ta, là giải thoát, phải không? Là giải thoát. Thì ai có trí tuệ Phật thì có thực hành theo lời Phật dạy siêu cái trí tuệ Phật đó, thì người đó đang đi trên con đường là con đường gì? Con đường giải thoát ở tương lai, phải không? Đó như vậy. Thì cũng như thế, trong cuộc sống hiện tại của người Phật tử chúng ta, bước vào thiền viện Ngọc Hạnh tại nơi tĩnh tâm tu của chư tôn đức nơi bổn tự, nương nhờ nơi đây chúng ta được tĩnh tâm tu trong ngày hôm nay. Tu thiền, tu mật, tu giáo, tu tịnh, bốn cái pháp hành lớn này đã dẫn lộ chúng ta đến con đường tịnh tâm, cả tương lai chúng ta được giải thoát. Và tương lai giải thoát được á là nhờ hiện tại chúng ta đang thực hành pháp giải thoát. Mà thực hành pháp giải thoát á ở đâu? Do mình có cái trí giải thoát. Mà trí giải thoát này do đâu mà có? Là do nơi chúng ta có trí tuệ Phật. Đó, như vậy. Vậy thì hôm nay quý Phật tử chúng ta đang và chuyển mình để bước đến một cái đời sống tương lai an lạc, hạnh phúc, và cuối đời chúng ta là giải thoát. Cho nên đề tài hôm nay chúng ta mới gửi đến Phật tử chúng ta trong thời gian ngắn ngủi đi vào trọn vẹn cái đĩa DCD VCD này, trọn vẹn từ 75 phút trở lại. Đó là chuyển tâm tức thời chuyển nghiệp tức thời giải thoát. Đó là những vấn đề lớn và hôm nay chúng ta xin trình bày Phật tử chúng ta trong cái buổi giảng hôm nay. Thế thì chuyển tâm tức thời chuyển nghiệp, mà chuyển nghiệp tức giải thoát. Đây là cái giáo trình cơ bản mà Đức Phật dạy cho những người hữu duyên với Phật. Người nào có duyên với Phật mới được nghe, mới được hiểu và mới phát tâm thực hành và đưa đến cái cứu cánh thành tựu mà Phật đặt nơi chúng ta. Phật tử làm cái vấn đề gì mà sai cái công thức, sai cái lịch trình thì không đến thành công. Từ Sa Đéc thành phố chúng tôi trở về nơi thiền viện Ngọc Hạnh, tài xế dẫn lộ đi đường thì đi đúng tuyến đường đi, nếu mà lệch rồi thì chạy đi qua khỏi cầu Cái Cam này đi vô thành phố Vĩnh Long mất, phải không Phật tử? Và không có ghé vào thiền viện Ngọc Hạnh, tại vì tài xế lơ đãng trên đường và không ghé qua tay trái mà dọt thẳng lên cầu. Phải không? Mà muốn quẹo trở lại thì mất thời gian, mất thời gian. Thì cũng như vậy, lộ trình đi lăn từng bánh xe chuyển từ chùa Phước Linh, thành phố Sa Đéc trải dài xuống đây gần 20 cây số, phải không Phật tử? Và phải quẹo qua tay trái đúng ngay cổng chùa thiền viện Ngọc Hạnh Tịnh Xá Hoàng của chúng ta, và bước vào giảng đường này chúng ta mới được là hội ngộ cùng nhau. Ở giờ phút này tôi cùng quý Phật tử chúng ta đang hội ngộ cùng nhau, phải không? Phải là có duyên không? Có duyên. Phật tử chờ đợi suốt cả tuần lễ qua, khi thượng tọa trụ trì đã báo Phật tử hay là ngày mùng 8 này là chúng tôi sẽ đến gặp Phật tử. Ngày hôm nay chúng ta phải dẹp cái buổi giảng tại là thị trấn Cái Tàu Hạ, hứa người ta rồi, nhưng mà vì lâu lâu và thượng tọa hiển thỉnh một lần cho nên thôi đi một chuyến và hầu lại cái chuyến kia. Nói như vậy, có phải là cái sức mạnh của sư hiển mạnh hơn sức mạnh của thầy Phước Thông ở chùa Phước Minh ở Cái Tàu Hạ? Cho nên cái đám trai tăng kia nó không bằng cái buổi thuyết pháp. Vì lý do suy nghĩ này cho nên chúng ta phải bỏ cái đám trai tăng mà đi giảng pháp, nó có phước hơn. Đúng không? Nó như vậy đó. Thành ra do đó mà ta có duyên gặp gỡ hôm nay. Thì cũng như vậy, khi bước vào con đường Phật pháp, trước kia mình đã có nhiều dính mắc những tư tưởng, những tư tưởng, những hành động cuộc sống đó có thể đem lại chúng ta có lợi lạc nào đó, nhưng mà thực chất á, nó đưa đến chúng ta cứu cánh thành tựu tương lai không hoàn toàn an ổn. Cho nên khi mà nghe pháp Phật rồi, chúng ta lại thấm hiểu và thấu rõ, cho nên chúng ta phải bỏ đi cái quan niệm cũ xưa và bước về với quan niệm mới. Đó là gì? Đó là theo trí tuệ Phật, thực hành theo lời Phật dạy. Để làm gì? Để được cái lợi lạc lớn hơn và thù thắng hơn, đó là giải thoát. Cho nên chính từ chỗ này, để khơi nguồn vào bài giảng hôm nay, chúng tôi gửi đến Phật tử một câu chuyện ở trong kinh Bộ. Câu chuyện này đó là câu chuyện của người cư sĩ Bà La Môn. Cư sĩ Bà La Môn có một cái tục đặc biệt nơi là kinh Phải Đà nói rằng dòng sông Bao Hu Ca, dòng sông Hằng là dòng sông linh thiêng. Vậy thì ai mà sáng xuống tắm dòng sông này, khi tắm xong rồi ra khỏi dòng nước lên bờ, bao nhiêu tội lỗi đều tiêu hết. Thầy tử có nhớ đoạn kinh này không? Hình như vậy. Vậy thì bài kinh như thế này: một buổi sáng nọ, Đức Phật của chúng ta ngồi quán nhân duyên và biết được hôm nay có duyên độ Bà La Môn cư sĩ này. Đức Phật thân hành đến dòng sông Bao Hu Ca và dòng sông Hằng, và ngài đi tới đi lui. Vì trong khoảng thời gian đó đúng giờ thì người cư sĩ Bà La Môn này, theo cái phong tục tập tục ở nơi Bà La Môn giáo, qua truyền thống ở kinh Phệ Đà, cho nên đi sáng sớm đến dòng sông Bao Hu Ca này để tắm. Và khi bắt đầu bước xuống dòng sông để tắm thì Đức Phật chúng ta liền gọi người cư sĩ Bà La Môn rằng: này hỡi cư sĩ Bà La Môn kia ơi, sáng hừng đông sớm, nhà ngươi làm cái gì mà hối hả dữ vậy, bước xuống dòng sông để làm gì? Thì khi đó người cư sĩ Bà La Môn nói thế này: thưa ngài Cồ Đàm, tại vì sao không nói bạch Đức Thế Tôn? Tại vì người ta là ngoại đạo, cái lòng tôn kính Đức Phật không hoàn toàn tuyệt đối, kêu đích danh họ Đức Phật và thưa ngài Cồ Đàm. Ngài không biết sao, dòng sông này là dòng sông linh thiêng. Theo kinh Phệ Đà của chúng tôi, dòng sông này chảy từ là cõi Đại Phạm Thiên Dương, xuyên qua những cảnh trời, xuyên qua không gian bao la, đến đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, tạo thành và thành cái dòng sông này. Ai mà tắm được dòng sông linh thiêng này thì sẽ hết tội lỗi. Cho nên chúng tôi theo tục lệ này, theo kinh giải này mà chúng tôi thường tắm nơi dòng sông này vào buổi sáng cho tiêu trừ hết tội lỗi. Đức Phật mỉm cười và hỏi rằng: này cư sĩ Bà La Môn, hãy nghe ta hỏi và trả lời một cái chính xác. Này Bà La Môn, tội lỗi từ đâu sanh? Tội lỗi này có phải từ miệng sanh không? Ở đó không phải. Tội lỗi này có phải từ thân sanh không? Ở đó không phải. Phật hỏi tiếp rằng: vậy tội lỗi này từ đâu sanh?
thì Bà La Môn trả lời một câu khẳng quyết rằng: thưa ngài Cồ Đàm, tội lỗi từ ý sanh. Đúng không Phật tử? Chính xác, phải không? Vậy thì Đức Phật mới hỏi lại rằng: này cư sĩ Bà La Môn, nếu tạo lỗi từ ý sanh thì dòng sông này có giá trị gì? Có phải chăng nó có giá trị, có sức là rửa sạch cái miệng dơ của nhà ngươi? Phải chi nó có giá trị và nó có sức mạnh là rửa sạch cái vết nhơ trên thân của nhà ngươi? Chứ làm sao nó có khả năng và có giá trị rửa sạch cái tạo lỗi từ ý nhà ngươi được? Tại vì sao Phật tử, ý trong này nè, sao mà được? Đó, vậy thì người cư sĩ Bà La Môn khi nghe hỏi vậy rồi bừng sáng tâm lên, hiểu rồi, cho nên bây giờ không xuất sông tắm. Bây giờ nó quỳ trước Thế Tôn chúng ta liền: Bà La Môn đâu ưa đạo Phật đâu, Bà ta nó chống chọi kịch liệt mà. Nhưng bây giờ khi nghe Đức Phật hỏi và trả lời, hỏi và trả lời, đến câu Phật nói rằng: nếu tội lỗi phát sanh từ ý thì dòng sông này có giá trị gì? Nó chỉ rửa sạch cái miệng dơ nhà ngươi, chỉ rửa sạch cái thân dơ nhà ngươi, chứ làm sao mà rửa sạch tội lỗi từ ý nhà ngươi được? Bà La Môn bừng sáng tâm lên là hiểu rõ sự thật rồi, cho nên bắt đầu không xuống tắm mà bây giờ quỳ trước chân Phật của chúng ta và nói là một câu rất thành kính rằng: kính bạch Đức Thế Tôn. À, bây giờ mới kêu cái bạch Thế Tôn nha, hồi nãy kêu Cụ Đàm không à. Tự như quý Phật tử mà không kính thượng tọa, thượng tọa mà giác hiển của mình á, thì vô là: ê sư hiển, ê sư hiển, à, nó như vậy đó. À, nhưng mà khi nghe sư trả lời vài câu hỏi rồi thì bây giờ người đó bắt đầu mới hiểu được và kính trọng thượng tọa hiển chúng ta, đã chắp tay thưa rằng: kính thưa thượng tọa trụ trì, chứ không còn kêu là thượng tọa hiển nữa. Cái danh này không dám kêu, mà kêu là thượng tọa trụ trì, phải không Phật tử? À, hay là thượng tọa gì đó, chứ không dám nói là kính thưa thượng tọa hiển nữa. Thế nó như vậy, thành ra đó là cái lòng tôn kính khi nghe và hiểu được cái lời nói của vị đối diện mình. Thì Bà La Môn khi nghe Đức Phật giải trình như vậy thì Bà La Môn liền giác ngộ và quỳ xuống trước Phật chúng ta và hỏi rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, làm sao diệt được tội lỗi từ ý? Con thành tâm kính Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Thầy thấy ngoan ghê chưa? Chút xíu thôi, hồi nãy là cứng đầu, cứng đầu, bây giờ là sao? Đầu nó mềm rồi. Nó mềm rồi. Hồi nãy là ngạo mạn của Đức Phật của chúng ta, bây giờ cái dịu dàng là thành kính, quỳ xuống mà chắp tay đảnh lễ. Thầy đang chút xíu thôi là chuyển rồi, phải không? À, bây giờ Đức Phật rằng: này Bà La Môn, thật lòng muốn nghe thì hãy nghe Như Lai chỉ dạy. Đức Phật nói rằng: này Bà La Môn, muốn diệt sạch tội lỗi từ ý này phải dùng ba thứ nước. Ba thứ nước này mười phương chư Phật đều dạy y như nhau và phải sử dụng theo thứ tự và không được lộn ngược. Một là nước giới, hai là nước định, ba là nước huệ. Ngoài ba thứ nước này ra không có nước nào thứ tư để rửa sạch tội lỗi từ ý này. Hỡi Bà La Môn, khi nghe như vậy rồi, Phật tử biết sao không? Bà La Môn thấm rồi, giác ngộ liền và quy xuống đại lễ Đức Phật lần nữa và kính bạch Thế Tôn, xin con được quy y làm đệ tử cư sĩ của Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Phật xác định và chấp nhận cho ông làm cư sĩ đệ tử của Đức Phật. Chỉ khoảng thời gian ngắn thôi, có sự trao đổi đầy bằng cái năng lực của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật, khéo dụng hợp thời đã chuyển hóa được Bà La Môn cư sĩ. Từ Bà La Môn cư sĩ thuần thành với tâm niệm với kinh Phệ Đà như vậy và tắm xong cho hết tội lỗi như vậy, bây giờ nghe Đức Phật giải lý rất rõ ràng rồi, liền giác ngộ và chuyển tâm thay đổi tức thì cuộc đời, là từ chối liền cái giáo lý cũ, tư tưởng cũ, đạo hành cũ là Bà La Môn giáo, bây giờ chuyển qua liền là đệ tử cư sĩ của Đức Phật của chúng ta. Lý do tại sao? Vì giác ngộ. Vì giác ngộ, phải Phật tử? Vì giác ngộ. Nếu mà người cư sĩ lâu này không giác ngộ thì vẫn cố chấp mãi và nhảy xuống dòng sông tắm, phải Phật tử? Và coi thường lời Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà cái tắm lên rồi thì tội lỗi vẫn còn nguyên, nhưng mà chỉ có sạch về thân thì xuống đó ngụm nước vô xúc xúc mạnh sổ ra thì nó hết cái miệng dơ, và kỳ cửa thân mình sạch sẽ thì hết bụi bặm, vậy thôi. Chứ tạo lỗi từ ý làm sao mà sạch được, cái nằm trong này nước đã thấm vô được. Và như vậy cho nên đây là một sự giác ngộ người cư sĩ Bà La Môn giáo, và chuyển hóa của đời tứ khác từ Bà La Môn giáo mê tín tà kiến trở thành mọi người chánh kiến đệ tử Phật. Được đây chưa? Đơn giản là thế. Cho nên trong bốn quả chứng của đạo Phật dạy chúng ta tứ thánh thanh văn thánh đạo đó, thì cái lộ trình này trải qua mười kiết sử để quân tập tu để loại trừ và thành tựu được A La Hán quả. chúng tôi chỉ nói là đạo quả thứ nhất của tử nghe thôi, để hợp với cái câu chuyện này. Người muốn chứng quả thứ nhất là tu đầu quần, phải loại trừ ba kiến sử bằng tri kiến căn bản. Một là không mê lầm bổn ngã, hai là không nghi ngờ giáo pháp Phật, ba là không còn ham mộ nghi lễ cúng kiến ở ngoại đạo tà giáo. Người xuất gia hay là người cư sĩ Phật tử tại gia, chúng ta theo đạo Phật, cho nó theo đạo Phật rồi nha. Theo đạo Phật nghĩa là gì? Mình quy y Phật rồi. Quy Phật là không còn quy tà ma quỷ thần, hay là gọi là không quy y thiên thần quỷ vật. Quy pháp là không có tà kiến mê tín và dị đoan. Quy tăng là không gần gũi thầy tà bạn ác, phải không? Vậy thì có vấn đề mà chúng ta muốn nói Phật tử là quy pháp. Quy pháp là không học giáo pháp của ngoại đạo và tà giáo. Loại bỏ được cái tư tưởng này, mình mới gọi là người gì? Là giác ngộ theo pháp Phật. Giác ngộ theo pháp Phật. Còn người xuất gia dù tu lâu năm mà vẫn còn những cái nghi lễ cúng kiến theo ngoại đạo tà giáo, là vẫn còn nằm trong cái gì? Là quy pháp không chính xác, không đầy đủ, không trọn vẹn, hay gọi danh từ chính xác là phạm quy pháp. Đúng không? Người cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta đã quy tam bảo rồi mà vẫn còn phạm quy pháp, như vậy thì cái ba cái vấn đề tri kiến đoạn trừ này chưa được, thì làm sao chứng quả tu đầu quần đầu tiên được? Đơn giản thế thôi. Thầy thấy rõ chưa? Như vậy thì những cái tà kiến mê tín độc hại này mình phải loại trừ đi, mình mới được tri kiến thanh tịnh về vấn đề này. Nếu mà tri kiến độc hại này vẫn còn, là cái niềm tin quy pháp chúng ta chưa trọn vẹn. Chưa trọn vẹn. Tại vì sao? Mình chưa thực hiện được đúng theo lời Phật dạy là tin nhân quả một cách trọn vẹn. Thì giáo lý Đức Phật dạy chúng ta điều cơ bản là gì? Là tin nhân quả. Tin nhân quả là gì? Gieo nhân nào là hưởng ngay quả đó, chứ không thể nào gieo nhân này mà sanh ra quả kia bao giờ. Tự do học bắp xuống lòng đất, khi nào lên trái mảng cầu không? Có không? Không bao giờ. Chỉ có cái như vậy á, trong một cái pháp uy tín mà rất là hay, cái biến dạng hay gì à, một cái vấn đề là vậy, là người ta có ảo thuật á, gieo hột bắp xuống lòng đất, nhưng mà ta thổ phì một cái lên cây mãng cầu. Phải không Phật tử? Đó là giả dối, không có thiệt, phải không? Nếu sự thiệt rồi á, là hột bắp từ từ sẽ lên cây bắp và trổ ra trái bắp, chứ không bao giờ lộn qua trái mãng cầu bao giờ. Thì gieo nhân xấu là bị quả khổ, gieo nhân thiện thì quả vui. Mà nhân là tà kiến, bắt buộc chúng ta phải nhận cái quả là đọa lạc, chứ không bao giờ giải thoát được. Một người xuất gia theo đạo Phật, người Phật tử tu theo đạo Phật mà vẫn còn như thế này, là tương lai chúng ta là phải rơi vào cõi khổ. Vì chúng ta chưa thực hành đúng theo lời nguyện với Phật, gọi là gì? Là quy y pháp Phật. Đó, quý dân nương về là mình không nương về rồi, vẫn còn dịnh theo cái lề lối cũ là tà là mê tín, phải không? Vậy thì cái tri kiến thứ hai không đoạn trừ. Tri kiến thứ ba là không nghi ngờ giáo pháp Phật. Vậy thì khi còn tà kiến là không tin nhân quả, không tin nhân quả thì sống theo tà kiến, là pháp Phật mình chưa trọn vẹn niềm tin. Như vậy thì hai vấn đề tri kiến sau này Phật tử không đoạt được. Tri kiến thứ nhất mà muốn nói rất đơn giản là gì? Là không mê làm bổn ngã. Mình giác ngộ thân chúng ta là vô thường, khổ đau, vô ngã, sống mượn tạm để sống thiện, sống lành, để chuyển hóa cuộc đời trong hiện tại, không nô lệ vật dục và hưởng thụ vật chất để làm tới nô lệ cái sắc thân đau khổ này, phải không? Vậy thì chúng ta đã giác ngộ được rồi. Thân mập, thân ốm, thân già, thân trẻ, thân sang, thân hèn cũng là cái thân của người mà thôi. Chỉ lợi dụng để làm thiện, làm lành và cố gắng là giữ giới, lo tu để chờ ngày giải thoát. Đó là giác ngộ vấn đề thứ nhất, phải không? Ba tri kiến này mình đoạn trừ được, phải không? Vậy thì Phật tử đã chứng được quả thứ nhất, đạo quả tu đầu rồi. Ở đây chúng tôi không nói đến là thiền định hay trí tuệ gì cả, tại vì Phật tử chưa có thiền định mà chưa có sanh trí tuệ được, vì giai đoạn đầu chỉ đoạn trừ tri kiến mà thôi. Bát chánh đạo dẫn lộ chúng ta vấn đề gì? Là chánh kiến. Chánh kiến mới có chánh gì? Chánh tư duy, chánh ngữ, thì dần dần để đến chánh định. Và thấy rõ không? Như vậy thì không có chánh kiến thì không bao giờ có chánh tư duy. Mà chánh tư duy không có thì sau này dần dần đến chánh gì? Chánh định thì không bao giờ có được. Rõ ràng chưa? Nó mở lộ như vậy. Không bước vào cái cửa thiền viện Ngọc Hạnh, làm sao vô đây ngồi nghe pháp? Đang tới cửa thiền viện Ngọc Hạnh mà có ngón quơ ngó quất hoài à, không chịu vô. Rồi có ai mà có xe tới ô đi nhậu chơi, đi nhà hàng chơi, để coi ăn hát chơi là đi liền. Mà cổng sáng Ngọc Hạnh trước mắt đó mà không thèm nhìn vô để mà đi vào đây nghe pháp hay là tu nghiệp bác quan trai, đúng không? Đó, như thế thôi. Cái ví dụ như vậy tự nghe rất là đơn giản, không có gì lạ cả hết. Cúng như vậy, có đường chánh kiến là mở lộ đường đi chân chánh cho chúng ta. Mà chúng ta không dẹp cái đường hầm hố trong gai kia thì sao bước trên đường thẳng thiêu đi được, phải không? Như thế cho nên chánh kiến rất là quan trọng đối với người Phật tử của chúng ta. Như vậy thì đoạn được ba kiến sử bằng trí kiến này, chúng ta sẽ đạt được quả thứ nhất là đạo quả tu đầu rồi. Tu đầu rồi. Nãy giờ chúng ta nói không nói với đề thiền định. Nó không nói về thiền định có nghĩa là Phật tử vẫn còn đầy tham sân và si, phải không? Tham sân và si. Vậy thì nơi đây chúng ta vẫn còn nóng giận, vẫn còn buồn phiền, vẫn còn ham muốn. Nhưng ba tri kiến đoạn trừ kia đã dứt, cho nên Phật tử đã tái sanh trở lại những kiếp sau để tiếp tục tu, để thành tựu sự giải thoát. Đó là phải tái sanh từ 1 tới 7 lần, gọi là thất vãng lai. Thất vãng lai là 1 tới 7 lần. Tại sao Đức Phật nói 1 tới 7 lần? Tùy duyên nghiệp của mỗi người mà chết và tái sanh trở lại. Nghiệp nặng thì đúng 7 lần, là nghiệp nhẹ hơn thì 6, 5, 4, 3 hoặc là 2. Là chúng ta là gặp duyên, là khai tâm liền chứng là hắn. Đó là tôi nói là tái sanh là 7 lần. Còn bây giờ đó quả thứ hai á, là nhất vãng lai, là tái sanh lại 1 lần, là đạo quả tư đà hàm. Đạo quả này đòi hỏi chúng ta có sự quân tu và thiền định, nhưng mà thiền định chưa kiên cố. Lúc ngồi tu thì thiền định, nhưng mà buông ra rồi, rồi gặp cảnh sanh tình, tham sân nó gửi lên bộc phát liền. Nhưng nhờ năng lực thiền định mà kềm chế được, xả tâm tức khắc trở lại bình thường. Đó là định có lúc. Định có lúc Phật tử ngồi thì niệm Phật được tâm an, ngồi thì trụ tâm thiền định được an. Nhưng mà ra khỏi thiền đường, ra khỏi niệm Phật đường rồi, ta lấn mình một cái mình la làng, đúng một cái mình la ó, phải không? Trưa đây mà xuống cái phòng nằm ngủ, mình dành gối mà nằm, dành chỗ mà nằm, có không? Lên bàn ăn dành chỗ ngồi, gắp đồ ăn cũng lựa mà dành nữa, có không? Lên ngồi ăn chơi ngon chơi dở, có không? Có. Lý do tại vì mình thiền định chưa kiên cố. Chỉ ngồi tu là chúng ta mới yên thôi, buông ra rồi là xúc cảnh sanh tình. Nhưng mà khi tâm vừa khởi lên biết, mình vuốt xuống liền và mình đã thôi xuống con, xuống con. Nhẹ nhàng liền phải Phật tử. Là có khả năng, có khả năng. Cũng như Phật tử có học nghề võ mớ rồi, nhưng mà khi đối thủ đánh mình á, lúc đầu thấy là nóng, nấu giận lên rồi, kèm không nổi, ta thụi mình, bắt đầu mình lấy tay mình đỡ. Phải Phật tử thì có thế sẵn, có biết võ sẵn mới đỡ được, không thì đưa mặt ta đấm thù mỏ luôn. Phải không? Như vậy nghĩa là có thiền định cơ bản, cho nên có điều kiện là kiềm chế tỉnh giác trong giây phút đó. Nhưng lúc đầu thì kiềm chế không được, để nhà dân lần sau rồi đó mình bắt đầu kiềm chế xuống. Đó là nhờ có định có lúc. Đạo quả A-na-hàm là định kiên cố, người này có sức năng thiền định kiên cố, ngồi cũng định, ra khỏi thiền tòa vẫn hằng định. Cho nên là lên sông, lên núi xuống sông, dạo kiểm sen hoa đều là đạo hết. Tâm người ta thoải mái rồi, không dính mắt và không bị chi phối gì hết, là không bao giờ nhiễm cảnh, xúc cảnh không sanh tình. Đó là đạo quả thứ ba, là đạo quả A-na. A-na hàm là định đứng kiên cố. Thì người chứng A-na hàm này cũng chưa phải là A-la-hán giải thoát, nên khi chấm dứt cái cuộc đời này là phải lên cõi trời ngũ phước sanh thiên, từ trời 21, 20 đến 24 ở trên đó để mà nhập định thời gian dài. Khi Bồ Tát đi ngang qua thuyết một thời pháp mới nhập vào diệt thọ tưởng định để chứng A-la-hán và nhập vào niết bàn. Vậy thì gọi là gì? Là bất sanh hay là bất lai? Bất sanh là không sanh lại con người, bất lai là không trở lại con người nữa, và từ con người này thẳng về cõi trời là ngũ phước sanh thiên, ở đến thiền định thời gian dài. Thấy không? Đó là ba giai đoạn tiến trình mà sư muốn trình bày và chúng ta nghe qua. Nhờ năng lực thiền định nó là như thế. Còn A-la-hán thì diệt trừ năm kiến sử chót, đưa đến là gì? Diệt thọ tưởng định và đi vào ảo A-la-hán, trong miệng là vô tận A-la, lậu tận A-la-hán, đó là vô sanh. Thì đó là cái lộ trình mà bắt buộc con người khi giác ngộ, biết cái ý là nơi gì? Tập trung đầy những cái xấu xa và tội lỗi. Muốn diệt đi cái xấu xa tội lỗi tự ý này phải nhờ năng lực của gì? Của nước giới, nước định và nước tuệ. Giới chỉ là mình chỉ là rửa sạch được bùn nhơ bên ngoài thân mình thôi, chứ cái tâm thì chưa rửa đâu mà tự. Một nhà sư mà giữ giới tốt, nhưng mà cái thân, cái khẩu thì yên, nhưng cái tâm vẫn còn dao động. Chứ phải giữ giới tốt là nó tu giải thoát đâu, chưa chắc, chưa đâu Phật tử. Phật tử giữ giới tốt là giữ giới về cái miệng, với cả thân, chứ cái tâm chúng ta chưa giữ được. Thấy không? Tâm chưa giữ được. Nhưng mà muốn cái tâm giữ được thì và phủ sạch cái bụi lòng trong tâm, cái lỗi từ trong tâm là phải nhờ thiền định, nhờ thiền định, nhờ năng lực thiền định mới gột sạch cái tội lỗi từ trong tâm. Thì rồi muốn đạt trí tuệ giải thoát thì cũng nhờ thiền định kiên cố này nó phát sanh trí tuệ để thấy được vô minh và đoạn trừ. Thì ngay lúc đó thoáng chốc chúng ta liền chứng A La Hán và giải thoát. Đó là lộ trình mà Đức Phật muốn dạy người Bà La Môn cư sĩ phải biết rõ. Muốn diệt sạch tội lỗi từ ý phải nhờ ba thứ nước liên tục, đó là gì? Nước giới, nước định và nước huệ. Vậy thì Phật tử thấy rằng ba cái giáo trình này theo liên tục phải xử lý nó. Tại vì chúng ta là người phàm phu đầy tập tính, đầy xấu xa và đầy tội lỗi, phải nhờ nước giới lúc đầu để bảo trì cái thân và cái miệng của chúng ta, phải không? Như bây giờ Phật tử thọ năm giới cấm, phải không? Nhờ năm giới cấm mà bảo trì cái miệng, cái thân Phật tử, chứ cái tâm chúng ta chưa chắc à, phải không? Một, không giết người. Không giết người thôi, năm giới cấm người cư sĩ là chỉ cấm là không giết người, chứ phải cấm giết tất cả loài có sinh mạng. Cấm giết loài có sinh mạng là giới của người xuất gia. Sát sanh nói tiếng rộng, rộng ra mở rộng tất cả các loài có sinh mạng, thì đây chỉ dành cho người xuất gia. Người xuất gia trong giới bổn là cấm giết hại tất cả là sinh mạng, dù nhỏ mức nào cũng không giết, phải không? Nó như vậy. Uống nước phải là có lọc, mà lọc rồi cũng chưa chắc, phải đọc chú cho những con vi trùng vi khuẩn trong đó để được thoát hoa, thì nước bây giờ mới trong sạch thành nước cam lồ, phải không? Còn uống nước mà không đọc chú thì uống một bát nước như vậy là ăn sống một lần 84.000 con vi trùng, phải không? Phật quán bát nhất thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục. Phật thấy trong bát nước có 84.000 con vi trùng, uống nước mà không đọc chú là ăn sống một lượt một 84.000 con vi trùng. Con vi trùng là mạng chúng sinh rồi, phải không? Thử đó, như vậy cho nên người xuất gia và là cư sĩ Phật tử chúng ta biết rồi á, là khi uống nước lạnh là phải đọc chú, đọc chú như vậy đó. Cho nên những con sinh vật này là con vi khuẩn này có sự sống này nhờ năng lực của chú Phật dạy mà nó chuyển hóa nghiệp và nó sanh vào thế giới mới. Thì nước bây giờ mình uống thành là gì? Là nước trong và nước sạch, và nước đó là không có tội lỗi, là như vậy đó, là nước tốt, gọi là nước cam, cam lồ, là như vậy. Thì qua câu chuyện tôi vừa kể với tử nghe người Bà La Môn giáo để nói lên rằng tâm đã chuyển thì nghiệp gì? Nghiệp chuyển, phải không? Nghiệp chuyển liền sao tử? Cảnh chuyển. Vậy thì Bà La Môn giáo bây giờ có trở về chùa Bà La Môn nữa không? Hết rồi, cuốn gói theo Phật. Phải không? Cuốn gói theo Phật rồi. Ngày hôm qua Phật tử còn hẹn họ đi đám cưới, đám giỗ. Nhưng mà sáng hôm nay vì cái thời biểu mình lên rồi và hứa với Thượng Tọa trụ trì và bạn bè hôm nay dứt khoát phải vô tu ở ngày mùng 8 này tại Thiền viện Ngọc Hạnh, phải không? Cho nên sáng thức dậy bao nhiêu sự cuốn hút chúng ta, đám tiệc hay là gì đó mình không cần nữa, mà chuẩn bị áo giới bỏ vào giỏ và tất cả phương tiện đi tu đều có sẵn ở trong cái đại cái giỏ của chúng ta, và bước ra khỏi nhà là đi thẳng Thiền viện Ngọc Hạnh và chuẩn bị 8 giờ sáng sư hóa sẽ từ chùa Phước Linh được thỉnh mời về đây, và 9 giờ sư sẽ thăng tòa thuyết pháp. Lâu quá không gặp sư hóa và hôm nay gặp rồi, phải không thưa? À, đó là như vậy, vậy chuẩn bị từ trước. À, cho nên là cái tâm mình chuyển thì vậy, cái nghiệp nó chuyển nó dẫn mình đến đây. Phật tử thấy rõ chưa? Là cảnh chuyển, không vô cái nhà hàng ăn đám cưới bây giờ tiệc tùng, mà ngồi tại giảng đường Thiền viện Ngọc Hạnh trong giờ phút này, đúng rõ chưa? Như vậy đó là một ý thức khởi lên, đúng, nó chuyển qua cuộc đời chúng ta, đúng, và đưa đến kết quả đúng, và tương lai chúng ta được thành công là hạnh phúc, đơn giản là thế. Thì câu chuyện thứ nhất chúng tôi vừa kể chúng ta nghe qua. Thì câu chuyện thứ hai tôi muốn gửi Phật tử chúng ta là câu chuyện người đệ tử ngày xưa Đức Phật chúng ta. Khi nhận nhìn là đệ tử, khi đó người chứng A La Hán rồi mới nhận là đệ tử. Chứ trước đó người là một đệ tử của một người ngoại đạo rất là tàn ác, rất là tàn ác. Phật tử xem qua kinh Phật, học qua giáo lý Phật, xuyên qua sự giảng dạy của các vãng sư, tự nghe cái chuyện của ông là ông Anatta Pindika, đó là gì? Là ông vô não. Dịch ra là vô não. Thì chứ vô não là người không có đầu óc, là không có đầu tốt đó, là vô não. Như vậy thì ông vô não này theo lời thầy dạy giáo chủ, muốn chứng sự được sự giải thoát, chứng được quả La Hán thì phải nghe lời ta dạy, rồi giết đủ 100 mạng người. Nói vậy cho gọn đi, 100 mạng người, đừng nói 1.000 người nhiều quá đi, 100 mạng người thì nhà ngươi sẽ chứng quả La Hán. Một người không có trí tuệ nhận thức, quá tin tưởng với ông thầy của mình, khi ông thầy dạy sao là nghe vậy, phải không tử? Quá tin tưởng ông thầy của mình. Bây giờ ông thầy nói rằng con giết đủ 100 người thì con sẽ chứng liền quả A La Hán. Ông nghe mừng quá, ông vác gươm đi chém người ta. gặp ai cũng chém đứt đầu hết hoặc đâm cho chết. Rồi cắt ngón tay út, xỏ thành sâu chuỗi đeo nơi cần cổ để đánh cái số lượng cho đủ. Vậy thì ẩn đi chém đầu một người, đâm chết một người, cắt ngón tay xỏ sâu đeo cho cần cổ. Vậy thì 99 mạng người đã bị ông vô não chém chết, và 99 ngón tay được xỏ sâu vào trong cần cổ để đeo. Vậy thì cái công đức ổng nhiều không? Nói trên từ công đức đi. Nhiều lắm Phật tử. Ông nỗ lực hết mình dám giết người ta mà để kể công. À, vậy thì nơi đây ổng nghĩ rằng còn một người nữa thôi, ổng sẽ chứng được A-la-hán, tức là thầy dạy. Bây giờ giác gươm, giác đao đi, không còn gặp ai được nữa để giết. Tại vì bóng thoáng xa xa vô não đến là người ta đã thấy sợ, người ta trốn hết rồi. Tại vì sát thủ tới, là cái số mạng mình phải tiêu thôi, cho nên trốn hết trơn. Ông đi hoài suốt bao nhiêu thời gian dài, ông mệt mỏi mà không tìm được một người. Bây giờ ông có suy nghĩ, ông nghĩ có một người mà ta đến không bao giờ chạy, mà gặp ta còn ôm chầm lên nữa, đó là ai? Là mẹ ta. Thì chỉ còn về giết mẹ nữa là xong. Cho nên ông đem gươm và giác gươm về nhà. Mà khi về nhà rồi á, thì ông kêu mẹ ơi con về nè, mẹ ơi con về nè. Thì bà mẹ nhớ thương con, chị đi tu mà, mừng con mà đi tu theo thầy. Ai ngờ rằng con đi tu theo thầy tà, thầy ác. À, bây giờ chạy ra mừng ôm con, thì ông nói rằng tôi về đây không phải để thăm bà, mà tôi về đây để giết bà. Tại vì chỉ còn một người nữa thôi là tôi chứng A-la-hán, thôi là thầy dạy. Tôi giết 99 người rồi, còn một người nữa thôi. Bây giờ tôi giết bà để đủ một số trăm, tôi chứng được A-la-hán theo lời thầy dạy. Thì bây giờ cái ông bà ông vô não này bắt đầu vung gươm lên để chém mẹ mình. Thì ngay lúc Đức Phật đã quán nhân duyên vào buổi sáng, ngài biết được hôm nay có duyên để tế độ ông vô não này. Thì ông vô não này khi vung gươm chém mẹ mình thì Đức Phật thị hiện thần thông đứng giữa hai người, đứng giữa hai người thì ngăn cách giữa cái gươm này với mẹ của ông rồi. Bây giờ ông nhìn thấy là Cồ Đàm đứng chặn mẹ mình, thì ông vô não là thôi được rồi, có Cồ Đàm giết Cồ Đàm khỏi giết mẹ. Bây giờ ông mới rượt Đức Phật để mà chém. Đức Phật chúng ta thì đi rất thoải mái và nhẹ nhàng, chân đi chậm rãi từ từ, mà ông rượt theo không kịp. Phật tử rượt theo không kịp, nó kỳ diệu như vậy đó. Ông rượt giết mỏi quá trời rồi, ông nói rằng Cồ Đàm người đi nhanh quá, ta đi không kịp, đứng lại đi. Đức Phật đứng lại và nói rằng Như Lai đứng rồi, tại vì nhà ngươi chưa đứng. Đó, rồi ông đứng lại, ông mới nghĩ trong tâm rằng Cồ Đàm đứng đó, ta đứng đây. Tay này giói lên chém đầu cũng đứt. À, thì bây giờ ông nói là ta đứng rồi. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng nhà ngươi đứng rồi mà nhà ngươi còn cầm đao. Chứ Đức Phật hiểu rõ cái tâm của ông rồi, phải không? Đó, bây giờ ông có suy nghĩ nữa, Cồ Đàm ốm nhất, ta gió tay bẻ cổ cũng chết, liền đau xuống, ta liền đau rồi, ta quăng đau rồi. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng nhà ngươi buông đau, nhà tâm nhà ngươi chưa buông. Đó, bây giờ ông nghe được rồi, ông hiểu rồi Phật tử. Bây giờ ông mới nói một câu nữa rằng ta buông tâm rồi, là ông buông cho rột luôn. Ông buông một cái tất cả tâm gì vẫn trong lòng, buông hết cái một luôn, ta buông tâm rồi. Đó, là khi mà nói ta buông tâm rồi, ông chứng liền A-la-hán. Chứng liền A-la-hán. Tự thấy hay không? Rất là hay. Một cái hay vô cùng là tuyệt diệu của ông vô não. Cái cố chấp và tà kiến nghe lời thầy dạy, một cái việc làm độc ác theo lời thầy là giết người để chứng A-la-hán. Một cái sự tâm độc ác thì gì? Giết mẹ cho đủ số để chứng A-la-hán. Thầy thấy chưa? Từ khởi đầu bằng cái sự đầu độc của ông thầy tà, và giữ cái tri kiến này tà vào tâm tâm hồn mình, và hành cái tà như vậy để chứng A-la-hán là bao giờ có. Cho nên nãy tôi nói trồng bắp bắt đầu ăn mãng cầu, chuyện bao giờ có. Tỉ rõ chứ, là như vậy. Bây giờ khi nghe Đức Phật nói rằng nhận đau mà tâm nhà ngươi chưa buông, ông nghe nói vậy ông buông tâm cái rột liền, buông hết hoàn toàn. Cái gì gọi là tâm của ông buông hết sạch sẽ, nhờ như vậy mà ông chứng liền A-la-hán. Là thế chưa? Mà A-la-hán gọi là lậu tận. Lậu là gì? Là rơi, là rớt, là lọt lại, đắm chìm, phải không? Mà tận là gì? Là không còn nữa. Vậy thì không còn phiền não rơi rớt, lọt lại, đắm chìm trong sanh tử nữa. Gọi là gì? Là vô sanh A-la-hán. Và vô sanh là gì? Là không còn sanh khởi niệm tâm, niệm phiền não, niệm phân biệt. Gọi là vô sanh. Nó như vậy đó. Như vậy thì ông vô não này hoặc nhiên trong khoảnh khắc đó nghe lời Phật dạy, dẫn lộ từ từ, ông buông tâm một cái rốt liền chứng A-la-hán. Xin nói đây giờ được chưa? Kẹp không? Không ai vỗ tay thì nó khen hay, đây là Phật nói mà không hay sao được, đâu phải sư quá nói đâu. Sư quá chỉ diễn tả lại trong cái câu chuyện này và tự thấy nghe là thấm thía chúng ta, và coi mình buông được cái gì rồi, giờ mình chứng quả gì chưa. Tự nhiên nãy sẽ nói là ba cái điều cơ bản chi kiến để chứng tu đầu quần quả, và tự làm được chưa, đoạn trừ chưa, làm được đoạn trừ là chứng quả thứ nhất. Người xuất gia dù thượng tọa hòa thượng ni trưởng gì chúng tôi không gặp thành vấn đề, mà đoạn trừ ba tri kiến này chưa, mà đoạn trừ ba tri kiến này rồi á mới chứng được quả thứ nhất. Là ba tri kiến này chưa đoạn thì đừng nói cái sự giải thoát minh tâm kiến tánh gì cả, được thấy chưa, đơn giản là thế. Cho nên cái quả thứ nhất này không phải chỉ người xuất gia mới đạt được, người cư sĩ tại gia chúng ta vẫn đạt được và đạt rất dễ dàng. Thử hỏi tại sao thời Đức Phật khi Phật giảng qua vô thường khổ đau vô ngã, có người nghe liền chứng A-la-hán, có người lại đi vào ký diệu tử là kiến và là tri kiến đạt cái chứng thanh tịnh. Chứ là gì, là chứng được quả thứ nhất, là dẹp đi tri kiến tà ác, chứng liền quả thứ nhất. Vậy thì cư sĩ lúc đó chứng đạo quả tu đạo quần đa số nhiều vô cùng, phải không thế? Thì ngay bây giờ Phật tử ta cũng như vậy, không phải thời Đức Phật mà dễ chứng đạo quả tu đạo quần, hay là Tư Đà Hàm, mà thời mạt pháp này chúng ta chứng không được. Tại vì sao? Tại vì mình không chịu buông, không chịu bỏ, phải không? Mình còn tiếc, mình tiếc nó như vậy đó. Thành ra bà tự nhớ cái dòng họ Tiết ngày xưa đó, bà tự coi chuyện Thiết Đường Phản Đường đó, dòng họ Tiết là gì? Là bị chôn sống một lượt một hết, phải không? Còn bây giờ Phật tử mà sống cái tâm tiếc, tiếc tiền, tiếc của, tiếc đủ thứ, chết có siêu thoát nổi không? Nổi không? Hay là phải trở lại? Đó, dòng họ Tiết là chết không có siêu, phải trở lại luân hồi. Còn Phật tử mà còn tiếc mang cái tư tưởng độc hại này, Phật tử có đạt được quả thứ nhất không? Không bao giờ. Lẫn vẫn lanh quanh có nhiêu đó thôi. Tôi nói là Phật tử đừng có bùa, đừng có cười nha. Ngày 23 Tết, Phật tử mà còn đưa ông Táo giờ trời, Phật tử đầy cái mê tín, đầy cái mê tín. Ông Táo nào mà đưa? Mà đi giờ trời sao không trở lại? Mà không trở lại, năm tới còn đâu mà đưa? Phải không? Nó như vậy đơn giản thế thôi. Mình nhất là Phật tử cất sĩ của chúng ta nè, phải không? Vấn đề mà cái giáo lý mà đưa ông Táo giờ trời, Tổ sư Quang nói rất rõ ở trong cái bài thờ cúng của Phật tử. Đó, nếu mà chánh kiến thờ cúng đó nói rất rõ. Để mà những người Phật tử chúng ta đã quy tâm bảo Phật có tăng rồi, tới ngày 23 vẫn đưa ông Táo về trời là tại sao? Phải không? Vậy thì mình còn phải là người Phật tử có chánh kiến không? Không, vẫn còn dính mắc lại cái tà kiến. Sư không nói với đề khác lớn lao nữa, Phật tử bị mà không bỏ được. Đó là gì? Cúng sao, cúng hạn. Phải không? Tam tai, mọc ách, giấy tiền, vàng bạc. Cái đó phải là chánh kiến không? Có phải không? Sao không dám nói? Sao không dám nói? Phật dòm kìa, tổ sư nhìn kìa, thấy chưa? Trời ơi, đệ tử tôi không dám nói, sư quá hỏi không dám nói. Tại sao bà tử? Tại vì mình còn giữ như cái đó, mà còn giữ cái đó bà tử cho con mê tín rồi, phải không bà tử? Đơn giản là thế. Cho nên đây là những cái tư tưởng, những tri kiến phải đoạn trừ. Thì đây chưa? Mà không đoạn trừ được á, là quả thứ nhất làm sao đạt được đấy? Mà thứ nhất không đạt được, quả thứ hai làm sao có? Thứ hai không có thì A-la-hán làm sao được? Nghe rõ chưa? À, là như vậy đó. Cái thấm thía đi như vậy đó. Bây giờ bà tử bỏ được rồi á, tới ngày Tết bà tử có thoải mái không? Không có bận rộn, không coi ngày, tháng, năm, năm tới sao gì, sao gì. Sao sao thôi cũng là sao. Sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không giảng sự điều không, tâm chơn giảng pháp thải đồng quy chơn. Ai nói vậy? Sư tổ dạy. Tổ nào vậy? Minh Đăng Quang. Phải không? À, rõ ràng chứ. Vậy thì sao sao thôi cũng là sao. Sự chi cũng vậy, thế nào cũng không. Mà tâm không thì giảng sự điều không. Tâm không thì không có cái gì hết. Có thể đơn giản không? Mà người tu chúng ta mới đạt được cái tâm không. Mà cứ ràng một cái có chằng chịt hoài. Thử muốn đi vào thịnh xá ngọc hạnh tu, mà cứ lề mề lê mê cái chuyện gia đình hoài, làm sao mà vô được đây? Đơn giản là thế. Như vậy thì tự muốn giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau, còn ràng buộc những cái chằng chịt đau khổ hoài thì làm sao mà giải thoát được? Phải buông và buông, đúng không Phật tử? Đơn giản là thế. Cho nên chính từ chỗ này á, cái sự nghiệp tu của người Phật tử chúng ta hay là người xuất gia giải thoát đông gọi là Phật tử, nhưng ai có sự giác ngộ là có sự chuyển mình, có sự chuyển mình đồng thời là có sự chuyển nghiệp, có sự chuyển nghiệp đồng thời dẫn lộ chúng ta xích gần đến cái đạo giải thoát. Đó, cho nên mà tao nói là gì Phật tử? Là tâm chuyển, nghiệp chuyển, tức thời cảnh chuyển. Đó như thế. Cho nên hôm nay Phật tử đã quy tâm bảo thọ trì ngũ giới rồi, phải không? Là người Phật tử chân chánh. Người tử chân chánh là phải giữ đúng tam quy và thọ trì ngũ giới cấm, phải không? Là bước vào con đường mới, làm đệ tử trong tứ chúng đệ tử Phật rất là thiêng liêng. Cho nên mình là con người trên con người bình thường. Tại sao nó có người trên người bình thường? Con người bình thường là con người không có hướng về Phật pháp. Con người bình thường là con người vẫn còn những cái tạp tư tưởng về cái phong tục, về những cái tà kiến, những cái mê tín từ xưa nay mà không bỏ. Đó là con người bình thường. Ai cũng giống như ai. Rồi bây giờ mình là con người không bình thường nữa. Không bình thường không phải là con người mát mát, con người thần kinh. Vậy là con người trên con người bình thường. Có chữ trên. Trên con người bình thường là con người mà cái đẳng cấp cao hơn. Tại vì sao? Mình có trí tuệ Phật rồi, mình có kiến thức của Phật. Cho nên mình thấy cái bỏ phải bỏ và cái làm phải làm. Dù khó chúng ta phải ráng cố gắng. Cố gắng bỏ và cố gắng làm. Cố gắng bỏ để không còn những cái tư tưởng độc hại và hành động sai. Cố gắng làm để tiến tới đi lên, để đạt đến cái quả linh và hạnh phúc của chúng ta tương lai là giải thoát. Phải không? Đơn giản là thế. Cho nên mình là con người trên con người bình thường là như vậy. Hôm nay Phật tử đi vô chùa Tịnh Xá Ngọc Hạnh của chúng ta hôm nay, trong thiền viện Ngọc Hạnh này, chúng ta ngồi đây chúng ta niệm Phật sám hối buổi sáng. Chúng ta bước vào cổng chùa Tịnh Xá Ngọc Hạnh là nghe Phật tử đang tụng sám hối. Giờ phút đó Phật tử rất là vui mừng và an tâm trong thời sám hối này. Phật tử thấy khác người ta chưa? Khác rồi. Rồi hôm nay giờ phút này Phật tử đang trang nghiêm ngồi nghe sư giảng pháp, Phật thấy khác không? Khác rồi. Sau buổi giảng sư về thành phố Sa Đéc, Phật tử ở lại. Những gì dư hương buổi giảng này, lời khuyến tấn nhắc nhở thành tâm của sư hóa hôm nay, Phật tử nghe rồi soi rọi lòng mình, cho Phật tử thấy làm sao? Mừng vô cùng. Và thấy rõ những cái gì mình còn, mình phải bỏ. Cái gì chưa được, cố gắng mà đi lên. Vậy thì ngày mai Phật tử sẽ là con người mới. Có thể ngay giờ phút này Phật tử sẽ chuyển hóa liền, mình là con người mới. Tại vì sao? Quyết tâm và bỏ ngay từ giờ phút này. Đúng không? Đơn giản là thế thôi. Cho nên cái nguyên tắc Phật dạy chúng ta những đề tu giải thoát á, trong khó khăn rườm rà Phật tử. Mới thì rườm rà thiệt, nhưng mà khi mà thực hành vào cái sự tu rồi nó rất là đơn giản Phật tử. Tại sao vậy? Tại vì tất cả đều là gì? Là bằng cái sự là giác ngộ, biết chuyển hướng cái tâm của chúng ta. Cho nên đạo Phật là đạo tu tâm. Đạo Phật là đạo tu tâm. Tại vì nguồn gốc sanh tử luân hồi là từ tâm của chúng ta. Phải chuyển từ cái gốc này, chứ phải chuyển bằng cái hình thức bên ngoài. Tại thế chưa? Cho nên càng đi vào cái nội tâm tu, sự tu chúng ta càng đơn giản, càng đơn giản. Mà người nào mà chưa đi vào nội tâm tu được, thì mới hình thức rườm rà bên ngoài. Hay nói tóm lại, người nào chưa đi vào nội tâm tu để thực sự đến giải thoát là hình thức rườm rà bên ngoài. Người nào mà thật sự đi vào nội tâm tu giải thoát là càng đơn giản, là không còn hình thức rườm rà. Nghe rõ chưa? Cho nên cuối cùng rồi á, Phật tử thấy một ngày nào đó thượng tọa giác hiển của chúng ta phải đóng cốc và bế quan. Để chi? Để mà luyện. Nói theo mà kiếm hiệp trưởng ở thế gian ở đời là vô để luyện, luyện nội công. Luyện nội công là gì Phật tử? Là quân tập cái thế mới. Để sau này ra đó mình sẽ nội công thâm hậu hơn. Đó, nó như vậy đó. Còn người Phật tử, người xuất gia chúng ta là bế quan để gì? Để luyện tâm. Để luyện tâm. Luyện tâm là luyện nội công, mình là sức mạnh của tâm hồn của chúng ta. Sức mạnh tâm càng cao thì phiền não diệt càng là càng nhiều, và cái đạo quả càng đến sớm. Còn mà chúng ta tu kiểu mà như vậy nè, chậm lắm Phật tử. Tại vì lâu lâu vô chùa tu một bữa, phải không Phật tử? Ở nhà thì chúng ta theo cái thế tình cuộc đời ở nhà, kinh tế làm ăn. Vậy thì chúng ta tu kiểu gì? Kiểu là có và không, phải không? Nó cứ liên tục như vậy hoài, giống như lượng sóng lên xuống hoài. Vậy đó chứ. Mặt nước chúng ta không phẳng bằng, cho nên là nước này không bình an. Nhớ Hòa Thượng Thanh Từ nói câu mà lúc còn trẻ tôi học á, nhớ câu này không bao giờ quên. Tâm bình vô nghĩ, thủy bình bất lưu. Phải không? Tâm bình là tâm nó không còn nghĩ ngợi, là tâm bình. Thủy bình bất lưu là nước đứng, thì không có lên rồi không có xuống. Tại vì trong ngoài đều bằng nhau rồi, gọi là thủy bình. Bất lưu là không chảy vô và không chảy ra. Từ nó chảy ra là rồng chảy vô lớn, phải không Thượng? Nhưng nó đầy rồi thì nó bằng nhau là nước đứng. Phải không? Như vậy thì nước đứng, chúng ta bơi lội trên dòng sông thấy dễ không? Rất là dễ. Nước dòng, nước lớn gì cũng có sự cuốn hút hết, rất là nguy hiểm. Vậy thì cái tâm chúng ta mà nó bình á, là tâm đạt đạo. Vì tâm này không còn phân biệt và suy nghĩ. Mà muốn mà không được phân biệt và suy nghĩ, đòi hỏi chúng ta phải luyện tâm. Luyện tâm cố buông và cố bỏ, và cố giữ tâm yên, dần dần nó quen. Cái buông nó khó, tập với thành quen. Cái giữ tâm yên tĩnh nó khó, giết thành quen. Đúng không? Bây giờ trở lại vấn đề tu của chúng ta. Cái là mục tiêu mà chúng gửi đến Phật tử chúng ta hôm nay. Vấn đề thứ ba, vấn đề quan trọng đó là gì? Là tâm chuyển, nghiệp chuyển, tức thời cảnh chuyển. Hôm nay Phật tử mình giác ngộ rồi, muốn giải thoát ngay kiếp này. Muốn giải thoát ngay kiếp này, chứ không chờ đợi tương lai. Tương lai nghĩa là gì? Là kiếp sau và kiếp sau nữa. Đó là chờ đợi tương lai. Vì chúng ta định đoạt số mạng mình bằng đánh đổi một cái cuộc cờ lớn là ngay kiếp này mà thôi. Lấy cuộc sống hiện tại chúng ta còn bao nhiêu đó, đánh ván cờ cuối cùng. Đến cuối cùng, không có chờ là ngày mai ngày mốt gỡ gạt nữa. Ngay cái số hôm nay, tẩy sạc cái một. Làm gan đi. Có vốn nhiều máu túi thảy cái một luôn. Một ăn hai là thua đó. Phật tử dám không? Dám không? Sẽ đứng khe à? Không ai dám hết trơn sao? Nếu không dám là thua rồi. Phải không? Vậy là Phật tử không dám lấy cuộc đời hôm nay đánh đổi cái sanh tử của mình. Là Phật tử kêu kiểu tu kiểu gì? Kiểu tà tà, kiểu rề rề, tu văn nghệ đó. Phải không? Tu tà tà là tu lai rai. Tu rề rề là tu lết bết. Phải không? Tu văn nghệ là gì? Vui tu, buồn nghỉ. Hay rõ chưa? Tu vậy sao nên thân được Phật tử? Nghĩa là tu thì cái bánh da lợn đó. Bánh da lợn Phật tử hay không? Lớp da, lớp nhân, ăn nhán muốn chết. Phải không? Nhưng mà nó rồng rạc nhân không và lớp da bao mà thôi. Cắn vô một cái ngon vô cùng ngon luôn. Đúng không? Đơn giản là thế. Vậy Phật tử tu bánh da lợn quá nhiều. Tôi bảo đảm Phật tử 100%. Bây giờ tu tới bánh da lợn rất nhiều. Mà tu thuần là không có. Do thuần không có thì làm sao mà giải thoát được? Phải không? Các vị tổ sư kia đó, hồi xưa mà sẽ đắc đạo được là nhờ bế môn, bế quan mà nhập thất, mà hay là lo tịnh tâm trong đề mục tu. Bỏ hết mọi việc, bỏ hết. Thì cuối cùng bây giờ đó chỉ có một mình với mình sống chết, chỉ là trong giây phút này mà thôi, trong thời gian tu. Coi như chết rồi, là giữ đề mục tu đến ngày là vậy, là tâm nó sáng lên, ngộ tâm mà giải thoát. Thì người tu tịnh độ Phật tử cũng như vậy. Còn ngày nào đó Phật tử mới nhập thất tu, chuyên tu thật nhiều. Phật tử mới gom cả cái tâm tư và cái sức khỏe của mình, cái năng lực của mình vào một câu niệm Phật một mà thôi. Giống như các hành giả tu mật, tu giáo hoặc tu thiền cũng đề mục một mà thôi. Ngoài việc được buông hết mới giải thoát. Còn không thì chúng ta chỉ thừa tư được một số công đức phước lành mình tạo lúc sanh tiền. Do ngầu thiền có thời gian, do niệm Phật có số lượng, do tụng chú có số biến, do tụng kinh có số bộ. Rồi cuối cùng được hưởng mớ phước đó, ôm về kiếp sau để mà hưởng phước mà thôi. Nghe rõ chưa? Như vậy thì Phật tử đừng có nói rằng thời tu nhiều lắm sư ơi. Tôi mới vừa vô trễ thượng tọa giác hiển á, nó thưa sư phụ con tu dữ lắm á. Một ngày con tu tới 5-6 thời, nó cho sư biết. Nó tu gì dữ vậy? Sáng con tụng Lăng Nghiêm, trưa con tụng Pháp Hoa, chiều con tụng Địa Tạng, tối con tụng Di Đà, khuya con ngồi niệm Phật tham thiền. Tôi thấy con tu dễ sợ chưa? Mà ngày nào như ngày nấy tu suốt cuộc đời như vậy, Phật tử kết quả được cái gì? Được cái gì? Nói nghe coi. Được cái gì? Có câu người ta nói thế này nè: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Phải không? Một nghề mà tinh mà giỏi rồi á sẽ giàu. Phải không? Mà bá nghệ tinh như vậy, như bá đáp. Nghe rõ chưa? Bá nghệ tinh như bá đáp. Cái nào cũng giỏi hết trơn á, nhưng mà giỏi cái giới hạn, giỏi cái chừng mực, cho nên là không bao giờ giàu được đâu. Phải không? Nói vậy. Hay ta nói câu thứ hai á, bá nghệ tinh á thì là hảo tùy thân. Chứ là bá nghệ là nhiều nghề nào cũng giỏi, cũng nói tao giỏi, nhưng chỉ nuôi cơm mà thôi. Thở hồ thì cất chuồng heo và làm mã thôi. Cất nhà ai dám mướn? Cũng thợ hồ, nhưng thợ hồ làm chuồng heo với mã. Cất nhà sập còn ai dám mướn? Cũng biết vậy, nhưng mà biết làm mức độ này thôi. Thợ mộc đóng tủ, đóng bàn, đóng ghế, đóng giường, cất nhà ai dám kêu? Cất nhà sập chết. Phải không Phật tử? Thế như vậy. Vậy thì đây là bá nghệ tinh. Tinh này là tinh không có rồng rạc, tinh này không đầy đủ trọn vẹn. Biết mà biết chút chút thôi. Vậy thì bá nghệ hảo tùy thân. trăm nghề nghề gì cũng biết, chỉ nuôi cơm đủ ăn thôi chứ không làm giàu được. Tu cũng như vậy, cái gì cũng tu hết á. Vậy thì tu kiểu gì? Tu tham. Tu tham. Tu tham. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Tu tham. Tu tham là gì? Đụng cái gì cũng tu chứ. Không có cái gì thuần tu, không có gì chuyên tu hết, là tu tham. Phải không? Thầy dạy mình ngồi thiền niệm Phật, mình bỏ cái thiền niệm Phật đi, đi tụng đại bi, đi trì kinh, kinh gì cũng tụng hết trơn. Nó kinh của Phật tụng có phước có sao đâu. Phật tử tụng Pháp Hoa Kinh, phải không Phật tử? Chuyên trì Pháp Hoa Kinh, tụng Pháp Hoa Kinh. Nhưng mà có hai người trì Pháp Hoa Kinh, một cái hành giả trì Pháp Hoa Kinh để ngộ tri kiến Pháp Hoa là tri kiến Phật. Một người trì Pháp Hoa Kinh để kiếm phước, để kiếm phước, hai người trì khác nhau. Nghe rõ chưa? Vậy mà tự tốn này đi tới chùa tụng Pháp Hoa là để gì? Để kiếm phước. Chứ làm gì mà ngộ được Pháp Hoa tri kiến, đúng không? Người ta trì Pháp Hoa Kinh, ta trì ngày trì đêm. Như trí giả đại sư ngày xưa đó, người trì ngày trì đêm, trì bao nhiêu năm trời, bao chục năm trời. Rồi cuối cùng đến mà khi nó tồn động lại, đoạn tiêu được phiền não, và cuối cùng tâm tư lắng động vào buổi trì Pháp Hoa Kinh đó. Khi mà đang trì Pháp Hoa Kinh đến đoạn đó, nhìn qua cửa sổ thấy ông chim hoàng quanh nó hót. Vào ngày mùng 9 tháng 9 là ngày trùng cũ, ông quát như ông ngộ liền. Và ông làm một câu thơ: trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành quanh hót thanh tao dịu dàng. Đó là cái lời thơ mà ngài ngộ được khi mà nghe con chim nó hót ngay ngày mùng 9 tháng 9 lúc đang tụng Pháp Hoa Kinh. Ngộ được vậy là qua thời gian mấy chục năm trời trì tụng Pháp Hoa Kinh liên tục. Còn Phật tử có trì không? Tu bữa con phẩm, bữa con phẩm một thì trì cái nỗi gì mà trì. Nhưng mà rồi cũng tổng kết lại là đi khoe khoang và nổ rằng: trời ơi, tôi trì Pháp Hoa được 30 bộ rồi đó, cho bà biết, cho sư biết. Phải không? Vậy là tu để kiếm phước, tu để kể mà thôi. Chứ trí giả đại sư tu đâu có kể ai đâu. Phải không? Thì Phật tử ngồi tụng chú đại bi, tụng thời gian dài nó, tụi tôi tụng một lần nó tụng 10 biến, 20 biến, 21 biến đó nghe, tụng dữ lắm đó. Nhưng mà chỉ là tụng đại bi thôi. Vậy thì Phật tử tụng Pháp Hoa, Phật tử tụng đại bi, Phật tử trì chú, Phật tử có vãng sanh giải thoát được không? Xin lỗi à, giải thoát được không? Hay là chỉ có phước thôi Phật tử? Chỉ có phước thôi. Có phước khi trì chú đại bi tiêu tai giải nạn được phước, chứ trì đại bi làm sao mà vãng sanh cực lạc được? Sai nguyên tắc Phật dạy rồi, và sai công thức Phật tiếp dẫn rồi. Vì A Di Đà Phật nói rằng: ai niệm danh, ai muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới rước kẻ về nước ta. Phải vậy không? Công thức đơn giản, nguyên tắc gọn gàng nhưng rất là mãnh liệt và dứt khoát của Đức Phật A Di Đà: ai muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta. À, niệm danh hiệu ta, niệm danh hiệu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ không được quyền niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, và không niệm bất cứ ông Phật nào ở trong mười phương thế giới này, mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Tại vì sao? Muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta. Muốn về chùa có Thượng Tọa Hiển, tỉnh xá Ngọc, tỉnh xá Thiền Viện Ngọc Hạnh này, là phải niệm nhớ là Thượng Tọa Giác Hiển mới được. Chứ niệm mà Thượng Hòa Thượng Giác Quá thì sao đến? Phải không? Lạc rồi, sai rồi, phải đó chứ. Đó, như vậy. Như vậy thì muốn về cực lạc phải niệm danh hiệu ta, niệm thật là thiết tha, lâm chuông phải nhớ niệm tên ta, ta mới được kể về nước ta. Vậy thì niệm thiết tha là bắt đầu từ khi phát nguyện về cực lạc vãng sanh, và niệm hoài, niệm dài, niệm mãi tới khi chết và không thay đổi. Đó, hiểu rõ chưa? Cho nên Thích Ca Mâu Ni mới dạy thế này: đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì ai muốn mà chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này bảo đảm an toàn, chắc chắn là phải trì danh niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Lý do Phật nói là tại sao? Tại vì căn cơ thời mạt pháp mình rất là nặng nề về nghiệp chướng, mà trí tuệ thì cạn cợt, cái duyên lành thì khó gặp, mà chỉ có niềm tin mới đưa chúng ta đến sự giải thoát mà thôi. Đó như vậy. Ở đây chúng tôi nói về người tu tịnh độ nha, là người trình độ rất là cạn cợt, nghiệp chướng sâu dày là Phật tử cư sĩ của chúng ta đó, tử cư sĩ của chúng ta đó. Còn người xuất gia chúng tôi không nói à, xuất gia thì người ta tu lâu năm rồi, nhiều đời kiếp rồi, kiếp này người ta tu những cách ngắn gọn và đơn giản để thành tựu mau, đó là tu thiền hoặc là tu mật, là tu giáo. Ở đây mình không bàn ở đây, mà tôi nói ngay Phật tử mà thôi nha, ngay Phật tử mình thôi. Phật tử còn gì nè khác với người xuất gia? Sư Hóa, sư Hiển, sư Đạt có vợ không? Có vợ không? Không. Phải không? Có con không? Không. Ở chùa không mà nhà? Ở chùa. Có danh có lợi không? Không. Tất cả đều không, không và không. Ở chùa mới rảnh tâm tu được. Phật tử có gì? Có vợ không? Có chồng không? Có con không? Mấy đứa? Có cháu không? Có giường tựa, có danh lợi, có tiền bạc không? Có và có đủ thứ. Thấy chưa? Như vậy thì Phật tử để tâm không như quý thầy ở chùa được không? Không rồi. Phật tử giữ bao nhiêu giới? Năm giới rồi. Năm giới thôi. Lâu lâu vô thọ bát quan trai được tám giới, có một ngày một đêm. Phải không? Là như vậy thôi. Như vậy thì cái hàng rào Phật tử nó quá thưa, làm sao giữ ăn trộm cho nổi? Mà muốn giữ ăn trộm phải ngồi đó mà dòm hoài tối ngày sáng đêm. Chứ mà ngủ quên một cái, nó vô nó tóm đồ sạch sẽ, giường tường không còn cháy nào hết. Tại vì hàng rào quá thưa. Rõ ràng chưa? Mà Phật tử có dám mà tối ngày có mắt cao cháo mà dòm cái ăn trộm nổi không? Không rồi. Không rồi Phật tử. Cho nên có cái cách để mà dùng làm hàng rào mà không bao giờ mà ăn trộm vô được, mà nó dính vô đầu là nó phải chết. Dù cảm hàng rào thưa, bằng cách gì Phật tử? Căng dây điện. Làm hàng lưới lưới điện, căng dây điện. Phải không Phật tử? Đúng vô lật liền. Là không mất một trái chanh, trái quýt, trái cam, trái ổ gì hết. Nhà cửa an toàn, đó là hàng rào điện tử. Phải không? Thì cũng như vậy, canh tâm của chúng ta bằng hàng rào điện tử. Bằng hàng rào điện tử. Phải không? Đó là gì? Là nhờ Phật bảo vệ mình an toàn nhất. An toàn nhất. Phải Phật tử? Đơn giản là thế. Cho nên khi Phật tử mà nhất tâm mà chuyên tu pháp môn gì rồi, là chính pháp môn đó là hàng rào điện tử canh chừng cái tâm của chúng ta. Mình khỏi cần canh, để cái pháp môn nó canh cho mình. Tại vì Phật dạy trụ tâm vào một pháp thì những cái tâm vọng phiền não kia tự nó biến, và tự nó bị tiêu trừ, tự nó bị đốt cháy, và tự nó bị hủy diệt. Những người tu thiền chỉ có đề mục một mà thôi Phật tử. Tối ngày đi đứng nằm ngồi chứ đề mục một mà thôi. Phật tử thấy những người tu mà thiền thiền thổi đầu đó là căng nhất có thể. Thiền thổi đầu là đi đứng nằm ngồi, cái thổi đầu không bao giờ rời cái đầu óc tưởng niệm nhớ nghĩ. Một thời gian mà bỏ lơ đi rồi là thổi đầu biến thành thổi dĩ, ló cái đuôi rồi không còn sự thật nữa. Để rõ chưa? Đó là như vậy. Cho nên ở đây á, người Phật tử chúng ta khi mà hành trì pháp môn tu thiền cũng như vậy, chúng ta cũng vậy, cũng bằng đề mục một mà thôi. Vậy thì nơi đây á, người tu tịnh độ chúng ta cũng như vậy, một đề mục một mà thôi. Mà phải niệm tu mà từ đây cho tới chết, phải không? Để mới thuần được. Người tu thiền cũng một đề mục một mà tôi mới là thuần, đưa đến là định, từ định mới sanh huệ được. Chứ mà tu nghĩ hoài sao định nổi Phật tử, đúng không? Cho nên một ngày nào đó hành giả chúng ta là phải đi vào cho hạ thủ công phu tu, là tu liên tục, tu miên mật nó mới đưa thành một khối. Nói như vậy đó, nói theo người tu tịnh độ là gì? Là nhất tâm bất loạn. Từ nhất tâm bất loạn nó đưa chúng ta vào vô niệm, là không niệm tự niệm. Do từ không niệm tự niệm á, chúng ta tự nhiên rơi vào định kiên cố, là đạt đến là niệm Phật tam muội. Bên kia gọi là gì? Là minh tâm kiến tánh. Thì thấy chưa? Bên đây là ngộ tánh Phật A-di-đà, đơn giản thế thôi. Cho nên đa số Phật tử chúng ta là niệm Phật để cầu sanh cực lạc giải thoát ngay kiếp này. Đây là pháp môn Phật dạy rất là rõ ràng, là Thích Ca Mâu Ni dạy. Những cách tu khác, người xuất gia thì dễ tu hơn, những người cư sĩ Phật tử chúng ta rất là khó khăn. Vì mà không rảnh thời gian để thiền, không rảnh thời gian để tập trung vào những đề mục tu đó, rất là khó. Còn cái người tu tịnh độ Phật tử chúng ta tại gia cư sĩ rất là dễ. Đi đứng nằm ngồi gì chúng ta cũng hành trì pháp môn tu được hết. Buôn bán ngoài chợ vẫn mật tâm niệm Phật được, trên đường đi vẫn âm thầm niệm Phật được, ra ngoài đồng ruộng chúng ta vẫn niệm Phật được. Phải không? Chạy xe đạp vẫn niệm Phật được, chạy Honda vẫn niệm Phật được, lên ngồi máy bay vẫn niệm Phật được. Mà chúng ta là bán thân bất tại, nằm một chỗ cũng niệm Phật được. Giờ phút lâm chung tứ chi đều gấp sửa tan hoại vẫn niệm Phật được. Và cuối cùng lâm chung mà nhớ niệm Phật được là Phật tiếp dẫn vãng sanh tức khắc. Nghe rõ chưa? Đơn giản là thế. Cho nên cái pháp môn niệm Phật là Phật dạy, là Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, để mà ngăn ngừa một cái vấn đề là gì? Là khó khăn trong thời mạt pháp, mà người tín đồ Phật tử chúng ta không hiểu rõ được. Cho nên bây giờ mình hụt hẫng, mình khổ sở làm sao để thoát khỏi sanh tử luân hồi đây. Bây giờ chúng ta đã nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, pháp môn tu tịnh độ rồi, chúng ta mừng là mừng ơi là mừng. Cho nên chúng ta quyết lòng nghe lời Phật dạy, quyết tâm theo lời Phật dạy, và hết lòng hết dạ chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, thì cuối đời Phật tử chúng ta sẽ đi vào cái lộ trình này, và chúng ta sẽ được cơ cảm nguyện lực Phật A Di Đà, và được giảng sanh cực lạc qua sự tiếp dẫn Phật A Di Đà. Nhưng ở chỗ này chúng ta mở rộng ra, và ta có thấy Ấn Quang Đại Sư dạy như thế này: người chánh tâm tu niệm Phật không đoạn phiền não, phiền não tự tiêu. Người chánh tâm tu niệm Phật không chờ nhất tâm, nhất tâm tự tới. Người chánh tâm tu niệm Phật là gì? Tức là không là chờ để giải thoát, là không chờ đến minh tâm kiến tánh. Thì minh tâm kiến tánh là ngộ tánh Phật Di Đà tự nhiên đến cho chúng ta, đơn giản là thế. Tại vì sao? Cứ lo niệm Phật thôi thì tự nhiên phiền não tự đoạn, cứ lo niệm Phật thôi định tâm từ từ tự tới. Tức là chúng ta chỉ có chuyên và chuyên lo niệm Phật không mà thôi. Nhưng mà người tu niệm Phật có hai người: một là người niệm Phật đến lâm chung cũng nhớ niệm Phật rõ ràng, nhưng mà không được giảng sanh, không được giảng sanh, tự lưu ý đêm này. Còn người mà lâm chung niệm Phật rất rõ ràng, trong giờ phút cuối chót của niệm cuối cùng sẽ được giảng sanh. Lý do tại sao? Người thứ nhất suốt đời niệm Phật, lâm chung nhớ niệm Phật, tắt hơi trong chánh niệm mà không được giảng sanh. Đố Phật tử tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì họ không có phát nguyện về cực lạc, họ không có cầu sanh tịnh độ. Mặc dù họ niệm Phật tối ngày mà lâm chung họ vẫn niệm Phật đàng hoàng, nhưng họ không giảng sanh. Người này lúc lâm chung dù có niệm Phật nhưng đỉnh đầu không nóng mà trán nóng. Đỉnh nóng là chứng quả, phải không? Là thánh. Mà trán nóng là sanh thiên. Sanh thiên do phước báo lớn. Phước báo lớn được sanh vào cõi trời. Phước báo nhỏ thì ở lại trần gian làm con người để hưởng phước. Như Phật tử thấy mình làm từ thiện giúp đỡ người nghèo khổ thế gian, san sẻ tiền bạc của cải vật chất cho người thế gian nghèo khổ, bắt cầu đắp đường, nói chung là vật chất để san sẻ, thì tương lai Phật tử không được về cõi trời đâu, đừng có ham. Thì nói đây là đúng nguyên tắc Phật dạy, như về kinh nhân quả mà nói rõ ràng, nhân nào sanh ra quả đó. Phật tử trồng cây bắp thì ăn bắp thôi, không bao giờ ăn được trái xoài sầu riêng bao giờ hết, hiểu rõ không? Dạ, yeah, vậy thì Phật tử muốn trồng sầu riêng, trồng xoài để ăn nó ngon hơn, thì Phật tử phải dùng cái sức mạnh và cái sự là gì? Hướng đến cái thành quả lớn hơn, phải chịu tốn hy sinh nhiều hơn. Đó là gì? Là chúng ta là tu cái pháp để về cõi trời, là thọ trì bát quan trai giới. Quan trai giới là đơn giản, chỉ trong khoảnh khắc mình tu, trong một ngày 24 tiếng đồng hồ đó, Phật tử sau khi chết sẽ về cõi trời tức khắc. Đó là cái năng lực thù diệu phước báo của thọ trì bát quan trai giới. Còn nếu trong một ngày tu đó, Phật tử chúng ta là tu mấy nửa buổi thôi, chiều mình mệt mỏi quá rồi, mình chết. Vậy thì 24 ngày đêm, mình 24 giờ đêm mình có đủ chưa? Chưa đủ Phật tử, phải không? Nhưng giới đã trọn, giới đã trọn là đã đủ. Vậy thì Phật tử chết về cõi trời tức khắc. Phật tử mới vừa thọ pháp quan trai giới do thượng tọa trụ trì truyền xong, phải không? Phật tử mới tu mừng quá, là chúng ta cứ niệm 8 giới liên tục hoài. Khoảnh khắc thời gian 1 tiếng 2 đồng hồ chưa khi ăn cơm đó, Phật tử đã ngã ngang chết rồi. Vậy thì 24 giờ đêm có đủ chưa? Chưa. Vậy thì đi về đâu? Đi về đâu? Về cõi trời tức khắc. Tại vì giới được đủ là phước báo trọn vẹn, là sanh về cõi trời tức khắc. Đó là cái quy luật của phước báo bát quan trai giới, là mạnh gì đâu Phật tử. Cho nên về cõi trời rất là đơn giản, mà tu đúng đó là Phật dạy, là chúng ta thọ trì bát quan trai giới chỉ một ngày một lần thôi, thì chết Phật tử đủ và cõi trời rồi. Đơn giản là thế. Nó như vậy. Còn bây giờ Phật tử là niệm Phật suốt một đời, niệm Phật suốt liên tục đến khi Phật tử từ giả cõi đời, là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đó. Niệm Phật A Di Đà là niệm công đức và phước báo của Phật A Di Đà. Cho nên không phước báo nào bằng niệm Phật. Ta nên nhớ nha, kinh nhân quả Phật nói rằng: đảnh lễ Đức Phật một lần, cúng dường Đức Phật một lần, bằng hàng trăm triệu lần đi làm phước giúp đỡ cho người nghèo khổ thế gian. Thì mà gieo hột giống vào nơi cái mảnh ruộng và phân chất cao cấp nhất. Ta hiểu rõ chưa? Cho nên làm phước thế gian là phước ở thế gian. Mình giúp đỡ người nghèo khổ thế gian, rồi tương lai mà tự giàu sang phú quý ở kiếp sau, là làm người trở lại, làm quan, làm vua, giàu sang trưởng giả, là lầu nhà ở nhà lầu, lên xe xuống ngựa vân vân. Nhưng dứt khoát không được về cõi trời. Nên nhớ điểm này. Còn bây giờ mà tự muốn về cõi trời, có tu cái pháp về cõi trời, phải biết hy sinh và cố gắng nỗ lực giữ giới. Thì giữ giới là phước báo để về cõi trời. đó là giữ tám giới, ngài bác quan trai, phải không? Còn cái năng lượng thù thắng đơn giản nữa, Phật tử không tu bác quan trai nổi, Phật tử không đi đến chùa để lại Phật cúng dường được, Phật tử nghèo quá trời nghèo, nghèo sát, nghèo sơ, phải không? Nghèo ho ra bụi, nghèo lũ vô bờ, nghèo mờ con mắt, nghèo sát hào bao, nghèo đau bao tử luôn, nghèo nằm trò co đó, không có miệng bụng, không có miếng cháo ăn nữa. Nhưng Phật tử về cõi trời dễ ợt, làm cái gì? Nghe lời Phật dạy, nghe lời sư quá nói hôm nay, Phật tử cứ nằm đó mà niệm Phật, niệm Phật tới trời chết, niệm Phật tới trời chết chỉ con đường này mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật cho con thoát khỏi kiếp nghèo đau khổ này, Phật ơi chứng minh cho con. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đi luôn. Thấy chưa? Đơn giản thế thôi. Như vậy là chỉ có niệm Phật, giờ phút đó rất thành tâm, phải không thầy? Để thoát khỏi kiếp người buồn phiền đau khổ nghèo khó này, và kiếp sau không còn là ở cõi người đau khổ này nữa, là nhờ phước báo niệm Phật. Nhờ phước báo niệm Phật. Ngày xưa A Nan mà trên đường đi cất thực á, có một bà lão ở đợ, ở đợ từ nhỏ tới già vẫn còn ở đợ. Trưởng giả mới đó đi vắng, bây giờ mới thấy A Nan cất thực thì muốn đi cúng dường, nhưng mà có của thì cũng ở đợ, đâu có cổ của mình mà cúng dường. Nhờ xin cất thực phước báo lớn dữ lắm. Cái bà ra bà lại A Nan, nói kính bạch đại đức, con thấy đại đức con muốn cúng dường có phước, mà con là ở đợ không có của cải gì cả, làm sao cúng dường đại đức đây để con thoát khỏi kiếp nghèo đau khổ ở đợ này. Thì A Nan là được rồi, ta dạy bà lão một cách để bán nghèo, vậy thì bà hãy bán nghèo đi. Nói trời ơi, nghèo bán ai mua đại đức, giàu bán ta ham nghèo ai mua, bán cho Phật đi, Phật mua hết. Nói thiệt hả đại đức, ta không nói dối bà đâu, bà nghe lời ta nè, tối 12 giờ khuya trưởng giả ngủ, bà lên cái bà chỗ bàn thờ Phật của trưởng giả đó, bà lại Phật sám hối tội lỗi của bà. Con vì kiếp trước mang tội nặng nề, kiếp này mang thân ở đợ, con muốn là sám hối với Phật để con tiêu trừ tội lỗi, và con xin phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho con thoát kiếp nghèo đau khổ này, Phật chứng minh cho con. Rồi đó là bà hợp đồng bán nghèo cho Phật rồi đó. À vậy thì xong rồi, bà xứ bếp của bà chỗ ngủ, bà ngầu là bà niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật con bán nghèo cho Phật, Nam Mô A Di Đà Phật con bán nghèo cho Phật. Ba lần như vậy rồi bắt đầu bà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, niệm hoài đi. Bà niệm nhiều chừng nào bà bán nghèo mau chừng nấy, là hết nghèo chừng nấy, và bán nghèo hết mau chừng nấy. Bà mừng quá, bà niệm suốt tới khuya, suốt tới sáng rồi bà tử, mà bà quải rồi, bà niệm hết nổi rồi, bà nói rằng phải niệm nhiều bán cho mau, niệm nhiều bán cho mau. Bà niệm riết riết rồi mặt trời vừa mọc lên, bà ngã ngàn chân queo luôn, chết luôn. Rồi thì ba ngày sau, ngày A Nan đang ngồi thiền nhập định vào buổi sáng, thì một chư thiên cõi trời hào quang sáng rực đáp xuống trước mặt ngài và thi lễ. À, thì A Nan hỏi rằng thiên sứ từ đâu tới, đảnh lễ ta có việc gì? Thì người thiên sứ trả lời rằng kính bạch đại đức A Nan, ba ngày trước con là bà lão nghèo ở đợ, nhờ ngài chỉ dạy con cách niệm Phật A Di Đà để bán nghèo, con thành tâm niệm Phật và con đã chết rồi. Nhờ phước báo niệm Phật này con đã về cõi trời tức khắc, cho nên hôm nay con trở về đây đảnh lễ ngài và xin tạ ơn ngài, quỳ xuống đảnh lễ ba lễ rồi biến mất, hết chuyện. À thấy chưa, niệm Phật bán nghèo đó. Mà tử đây có ai nghèo vậy không? Sợ tương lai mình trở lại trần gian đau khổ nữa thì cứ niệm Phật bán nghèo đi, bán nghèo cho ông Phật, đừng bán nghèo cho sư quá, sư quá sợ lắm. Đừng bán nghèo cho sư Hiển nha, Hiển đang còn thiếu nợ tiền chùa đó. Sư quá đang xây chùa còn thiếu nợ nữa, bán nghèo là khổ lắm đó. À vậy thì bán nghèo cho Phật, Phật mua hết, ai bán Phật mua hết và sẽ ban phước cho mình là hết nghèo. Cho nên đây là cái công đức người phước báo niệm Phật nó lớn gì đâu Phật tử. Chỉ niệm Phật như vậy thôi là bán tất cả cái nghèo của mình, là nhờ công đức niệm Phật đó mà chuyển nghiệp chúng ta, thế mà sanh về cõi trời sau khi mình từ giả cõi đời mình chết đó. Thấy chưa, đó là người niệm Phật mà lâm chung nhớ niệm Phật mà không được giảng sanh, lý do tại vì họ không có phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc để giải thoát sanh tử luân hồi, do đó họ chỉ được sanh về cõi trời mà thôi. Nhớ chưa? Vậy thì bây giờ Phật tử đạo tràng thiền viện mạnh chúng ta thì đa số Phật tử chúng ta cũng từ tỉnh xá tới chùa có đến đây để học tu chung, thì tôi bảo đảm chắc chắn là Phật tử thường niệm Phật nhiều hơn, phải không? Chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Và các thầy các sư chúng ta bây giờ niệm Phật dữ dằn lắm, tại vì kiếp này giải thoát nó dễ dàng hơn bằng cách tu niệm Phật. Cho nên bây giờ chúng ta cùng nhau niệm Phật để làm gì? Để tương lai được vãng sanh cực lạc quốc. Vãng sanh cực lạc quốc làm chi? để về bển được mau thành Phật. Đây là cái điều quan trọng, để về cực lạc để mau thành Phật. Vậy thì dù xuất gia hay tại gia, Phật tử tu đúng theo lời Phật dạy, niềm tin kiên cố. Tin kiên cố là gì? Là tin lời Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết về pháp môn tịnh độ. Ngay kiếp này ai chuyên tâm niệm Phật thì cuối đời bảo đảm chắc chắn giảng sanh cực lạc quốc, chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này, và đi về bển sẽ được mau thành Phật. Đó là tin Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Vậy thì dạy chúng ta tu như thế nào? Đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên. Một ngày 2, 3, 4, 5 hoặc 7 ngày mà chuyên tu niệm Phật thì sớm nhất tâm bất loạn, lâm chung nhận nghiệp thuần này, mình sẽ nhớ niệm Phật một cách thoải mái. Và A Di Đà Phật sẽ hiện ra ngay giờ phút này, tiếp dẫn chúng ta về cực lạc quốc. 10 muôn ước cõi thật là xa, một kiền liên A La Hán còn đi lạc đường không tới được, thì làm sao mình về tới vẫn được? Nhưng mà về cực lạc được là nhờ thần lực Phật A Di Đà tiếp dẫn mới được. Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc khải móng tay đã về cực lạc rồi. Nhớ là sao? Một niệm Di Đà mà niệm đến tới chết, niệm đến ngày lâm chung, niệm đến giờ phút lâm chung mà nhất tâm bất loạn, thì chính câu niệm Phật cuối cùng này sẽ hợp với nguyện lực Phật A Di Đà. Mà A Di Đà phóng quang tiếp dẫn chúng ta, chưa khải móng tay cái chốc đã về cực lạc rồi. Nhanh như vậy đó Phật tử. Từ Sa Đéc mà sư về đây, chiếc xe đệ tử nó chở đi á, đúng nửa tiếng đồng hồ mới tới là 30 phút. Phải không thử? Mà đây nó có 2 mấy cây số mà nửa tiếng đồng hồ mới tới. Còn bây giờ bay máy bay cũng phải 1, 2 phút, phải mà thử 50 phút. Nhưng mà đây về cực lạc mười muôn ước cõi Phật xa thăm thẳm, mà về bển trong vòng chốc, chưa kêu cái chốc là tới bển rồi, là nhanh như vậy đó. Và bằng cái gì? Bằng thành tâm niệm Phật chúng ta thuần thục và lâm chung chỉ Nam Mô Đạo Phật, là hòa hào quang Phật và giảng sanh về cực lạc tức khắc. Đó là nương hào quang Phật, gọi là tha lực Phật hộ trì chúng ta. Chỉ có tha lực Phật mới tiếp dẫn chúng ta về cực lạc một cách an toàn, về cực lạc để chúng ta giải thoát và không còn thấu chuyển, và tương lai chúng ta sẽ sớm mau thành Phật. Đó là như vậy đó. Cho nên mình tin A Di Đà nguyện không luôn dối là cái tin thứ hai, là tin A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh về cực lạc, trong đó có chúng ta, là Ngài không có nguyện dối, không có gạt chúng ta, phải không? Vì Ngài nói rõ thế này nè, ai muốn về nước ta phải nhớ niệm tên ta, niệm cho thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới rước kẻ ấy về nước ta, nghe rõ chưa? Vậy đó Phật tử, nhớ phải nhớ cho rõ nè, nghe chưa? Nói vậy đó. Bây giờ Phật tử muốn về cực lạc là phải niệm ai? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm làm sao? Niệm thiết tha. Phải không? Niệm thiết tha là niệm là gì? Tâm lòng nhớ tưởng thiết tha về cực lạc. Giống như hầu hôm Phật tử nằm trên bao mà thấy về thiền viện Công Hạnh mà tu rồi đó. Nó là mơ tưởng là sao sáng thức dậy để vô chùa tu, vô tỉnh xá tu. Như vậy sáng thức dậy mới đi vô chùa, vô tỉnh xá, chứ không thôi đi chơi rồi. Thấy chưa, là thiết tha mong chờ đợi như vậy. Mình nhớ về cực lạc không phải chỉ một chút mà thôi, mà nhớ tới ngày, nhớ chí đêm, nhớ từ ngày này, nhớ đến năm sau, nhớ hoài, nhớ đến khi chết. Cho nên nhớ thuần như vậy là nhớ thuần thục, là thiết tha. Cho nên mỗi niệm niệm Phật đem hết tâm thành mà niệm. Nói niệm chơi chơi, niệm cái nó mô rồi Phật nó mô, Phật nó mô, Phật nó mô, Phật niệm có tiếng tha không? Niệm chi lẹ dữ vậy, niệm không kịp như vậy đó. Niệm vậy không thành tâm, không thiết tha. Mà niệm như thế này nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thiết tha không? Nó tạm như vậy đi, còn giọng mà tới còn hay nữa đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hầu tử giống nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đứt hơi đi luôn. Phải thành tâm không? Thành tâm thiết tha. Giống như mà ca, tôi ca Phật hay, đem hết tâm tư tình cảm vào bài ca, ca nó hấp dẫn, ca nó có hồn, người ta nghe người ta mới nức nở nghẹn ngào, người ta khóc theo mình. Phải không Phật tử? Đúng không? Nói không như giờ sao vui vui nha. Ca câu này cho Phật tử nghe nè. Cầm tích trưởng chân lần dò đĩa ngục, nghe sạc xào do lóc cõi u minh, cất tiếng kêu ơi hỡi mẫu thân, con tìm mẹ sức néo đường âm phù. Mẹ ơi,
sống dương gian, mẹ nuôi con không nề lao khổ, thì nãy con phải bôn ba tìm mẹ chốn diêm đài. Bạn nghe mùi không? Mùi phải không? Tại vì chứ nứt nở thì nhớ mẹ mà. Như vậy thì ca nó mới mùi. Cái còn mà tới ca kiểu như trả bài nghe được không? Sao mà nứt nở nghẹn ngào được? Ta nghe ta đâu rơi nước mắt. Phải không thế? Tự nghe mà thanh ngân ở Bạch Lan à, thì nó dưỡng sức mà lúc mà đau khổ đó, mà tự rơi nước mắt theo nó luôn. Chính sư mà con người nó cứng cỏi nha, mà nghe nó diễn tả một giai đoạn mà nó khổ sở, thanh ngân mà nó khổ sở thì khóc theo luôn. Thế khóc theo luôn. Tại vì ta diễn tả có hồn mới thâu hút người nghe. Đồng tiền người ta đi vô mua vé nó xứng đáng, phải không thế? Cũng như vậy, mình niệm Phật cái bằng hết lòng mình niệm Phật, thành tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật mới giao cảm với Đức Phật A Di Đà. Tự bấm số điện thoại với thượng tọa Giác Hiển hoặc là sư Giác Hóa đi, bấm đúng số của sư điện thoại nó mới đeo, phải không? 0913 665 147 là vô số điện thoại di động siêu liền. Tôi tự bấm 0913 665 146 để chỗ ra ngoài chỗ ta bán thịt heo hay bán gà bán vịt hay là bán thuốc sâu tiêu đời rồi thì chích con số chót, đúng không? Do đó lâm chung và tự mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là mới giảng sanh được. Giờ phút này Phật A Di Đà mới phóng quang thâu nhất thần hồn mình liền. Thì cái niệm mà còn niệm phía trước đó chưa đâu, niệm chót này nó là ngày mới rước, cho nên mình phải chờ giờ phút chót, đúng không? Và tự niệm liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thượng Tọa Thích Giác Hiển Bồ Tát rồi tiêu đời về dưới đây ở là còn quả tiếp, phải không? Mình niệm tới là Thượng Tọa Giác Hóa Bồ Tát, Hòa Thượng Giác Hóa Bồ Tát rồi về dụng cái đình ở. Còn niệm thầy chân tín thì về Hoằng Pháp ở, về Hóc Môn ăn chậu, phải tới nó như vậy đó, niệm đâu đi đó. Nhưng mà còn cái tổn hại nó không niệm Phật là gì? Niệm vợ, niệm chồng, niệm con, niệm nhà, niệm cửa, niệm tiền, niệm bạc, niệm hụi, niệm hàng, niệm sầu, niệm hận. Vậy thì theo nghiệp đó mà đi. Thấy chưa? Lâm chung nghiệp đâu đi đó, tưởng gì nhớ đâu đi đó, nghiệp dẫn đi. Chính từ chỗ này ngay bây giờ mà có lộ trình mà hướng tới là lâm chung phải nhớ Phật để về với Phật A Di Đà. Thế đó chứ, cho nên Đức Phật mới dạy ta nguyên tắc rằng là phải là trì danh niệm Phật. Trì là giữ, danh là danh hiệu Phật A Di Đà. Chuyên trì, chuyên là một, trì là giữ, là giữ như vậy suốt đời không thay đổi. Nghe rõ chưa? Suốt đời không thay đổi. Như vậy cái nghiệp nó mới thuần. Thế nó như vậy nó mới thành công. Đơn giản là thế. Và tới nay sáng tu về chiều tu kia, mốt tu giờ nói là tu lộn xộn hết rồi. Có chuyên không? Không chuyên rồi. Sư thí dụ các Phật tử đừng buồn, đừng giận sẽ quá nha. Đây là một cái kinh nghiệm và một cái sự tỉ giáo tự sánh cái lợi cái hại. Phật tử niệm Nam Mô Đà Phật, phải không? Vừa niệm Phật A Di Đà thì câu niệm Phật A Di Đà đó là gì? Là chú Phật A Di Đà. Chú Phật A Di Đà. Nam Mô Đà Phật là chú Phật A Di Đà. Vậy thì khi Phật tử chuyên trì niệm Phật cầu xích lạc quốc là Phật tử đã tu mật hạnh song tu. Tức là vừa trì chú mà vừa niệm Phật A Di Đà là pháp chuyên của chúng ta. Thấy mạnh mẽ chưa? Còn Phật tử là bỏ niệm Phật tụng đại bi. Bỏ niệm Phật bây là cái tu theo thời đại bây giờ là đa số là tụng đại bi nhiều. Bỏ niệm Phật đi. Phật tử tiệm tụng một biến đại bi 10 phút mới xong. Phải vậy không? Trong 10 phút đó sư niệm bao nhiêu câu niệm Phật? Bao câu niệm Phật đó là bao nhiêu biến chú niệm Phật. Mà chú đại bi là chú Quan Bồ Tát, mà chú A Mô Phật là chú Phật A Di Đà. Chú nào hơn, chú nào kém? Chú nào hơn, chú nào kém? Cái mọc là chữ ký của ông tổng bí thư, là cái mọc chữ ký của ông bí thư xã. Cái nào hơn, cái nào kém? Trả lời đi. Thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì mình tụng chú Bồ Tát làm sao bằng tụng chú Phật? Mà trong khi Phật tử tụng chú đại bi, Phật tử bỏ niệm Phật. Trong thời gian này tụng 21 biến đại bi là cả mấy tiếng đồng hồ. Phật tử thấy không? Vậy thì trong mấy tiếng đồng hồ đó có niệm Phật không? Không. Thời gian mà tụng Pháp Hoa Kinh 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Vậy thì 1 tiếng rưỡi đồng hồ Phật tử không niệm Phật. Cái nào hơn, cái nào kém? Tụng Pháp Hoa được phước, niệm Phật để được giải thoát, vừa đoạn phiền não vừa giải thoát. Cái nào lợi? Cái nào lợi nhiều lợi ít? Sư thí dụ một nắm hột xoàn, một rổ vàng SCC, phải không Phật tử? Rồi một thúng tiền là đô la và 10 bao tiền giấy 500.000 tiền quốc gia Việt Nam. Phật tử chọn cái nào? Chọn cái nào nói đi. Con nít á, nó ôm mấy cái bao bao vàng tiền Việt Nam, bao tiền Việt Nam ư quá nhiều quá, phải chứ không, khá khá chút nữa cái trình độ đó, nó ôm cái thúng vàng ở CC hay là đô là một thúng đô la, phải mà tử. Nhưng một người có trình độ nhận thức, mình cầm một cái đống vàng này trong gõ bàn tay sướng hơn gõ hộp sòn, phải không? Một hộp sòn đó bằng cả mấy chục cây vàng, phải mà tử. Như vậy thì cầm một nắm hộp sòn như vậy, mà sòn to không à, sòn 50 ly không đó, vậy thì cái giá trị cỡ nào? Nó gọn bỏ túi kỹ mà giá trị cao. Vậy thì niệm Phật giống như là gì? Là cầm một nắm hột sòn. Vậy thì giá trị giảng CC và đô la và tiền ngân hàng nhà nước 500 ngàn là tiền cao nhất. Cái nào cao hơn? Như vậy thì hột sòn giá trị cao nhất, đúng không? Có nghĩa kết luận rằng niệm Phật A-di-đà giống như mình đếm hột sòn. Phật tử đếm hột sòn, một câu niệm Phật là một hột sòn. Bên kia chú đại bi 10 phút mới được, nhưng mà đó là giảng CC. Vậy thì ai lời ai lỗ? Ai lời ai lỗ? Trả lời đi. Phật tử là người chuyên môn buôn bán làm ăn mà, phải không? Phật tử lỗ trắng tay luôn, lỗ thảm hại luôn, mà kéo dài như vậy thì tán gia bại sản, phải không Phật tử? Vậy thì lâm chung Phật tử không niệm Phật được, dứt khoát không dẫn sanh. Đây xin nói Phật tử tu tịnh độ nha, không dẫn sanh. Thấy chưa, gì không thành tâm niệm Phật A Di Đà lúc giờ cho, phải không Phật tử? Đơn giản là thế. Cho nên đây là những điều rất là quan trọng và điều cơ bản mà chúng ta muốn trình bày Phật tử trong giờ phút này. Tâm chuyển tức thời nghiệp chuyển, nghiệp chuyển tức thời cảnh chuyển. Cho nên ai mà giác ngộ và muốn giải thoát sanh tử luân hồi, ứng dụng pháp môn tu phù hợp với hoàn cảnh của chính mình, và để đốt sanh tử ngay kiếp sống này, để giải thoát ngay kiếp sống này và không chờ đợi kiếp sau, đó là chuyên tu để giải thoát. Tu thiền cũng vậy, tu mật cũng vậy, tu giáo cũng vậy, mà tu tịnh cũng thế. Cho nên Phật tử thời giờ còn ngắn ngủi, phải không? Sống nay chết mai không lường được, vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong và sát na dị thế. Vô thường thay đổi con người của chúng ta, già ổ tật bệnh trổ sanh, không giữ được thân này bền lâu, sáng còn chiều mất, thoáng chốc qua đời khác, phải không? Thôi thì ráng thì tinh tấn tu lên mới kịp thời, đừng nên giải đãi kẻo buông trôi, bánh xe luân chuyển lăn sôi mãi, chớp nhoáng thì qua hết một đời. Nghe rõ chưa? À, tôi nghĩ là thế. À, hôm nay thì sư cũng vui miệng, nói cũng hơi quá thời gian, để cho đủ Phật tử nghe trong ý nghĩa trong bài giảng này. Tâm chuyển, nghiệp chuyển, tức thời, cảnh chuyển. Thì mong rằng Phật tử chúng ta hiểu được ý sư dạy hôm nay. Lời ngắn nhưng ý nó dài, lời nói thì đơn sơ, ý nghĩa rất là thâm thúy. Theo lời Phật dạy để sách tấn thượng ta tu, lâu lâu đến một lần, nói cho nó xứng đáng và đúng ý nghĩa để sắp tấn và tự tu để giải thoát. Thì mong rằng với sự hỗ trợ của thượng tọa tụ trì mở đạo tràng Bát Quan Trai, niệm Phật tham thiền tự tu là mong cầu Phật tử nương nhờ đây để giải thoát. Đừng phụ lòng của thượng tọa trụ trì, cũng đừng phụ lòng của chính mình, và đừng phụ lòng Phật, mà chúng ta cố gắng tin tưởng và cố gắng nỗ lực hết mình để tương lai chúng ta giải thoát. Niềm tin cuối cùng sư muốn nói kết thúc của chuyện hôm nay là tin nơi chính mình, tin mình niệm Phật kiếp này sẽ giảng sanh. Do đó Phật tử quyết đi đúng đường, bảo đảm tương lai Phật tử sẽ nhất tâm bất loạn, định tâm niệm Phật lâm chung, A Di Đà hiện ra tiếp dẫn chúng ta giảng sanh Cực Lạc Quốc. Chúc Phật tử hoan hỷ tinh tấn niệm Phật và cứu đời tự giảng sanh hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, thật là một diễm phúc cho tịnh nghiệp đạo tràng thiền viện Ngọc Hạnh của chúng con ngày hôm nay. Nhân khóa tu Bát Quan Trai, Hòa Thượng Giảng Sư đã bất từ bi nguyện, không ngại đường xá xa xôi, từ Đồng Tháp về Vĩnh Long, không ngại Phật sự đa duyên, Ngài đã từ bi ai mẫn đáp lời mời của ban tổ chức về đây ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho Hòa Thượng Giảng Sư được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. phần phước phát sanh đến, chúng con xin hồi hướng thượng chúc Phật tăng quy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an. Chúng con xin dâng quả phước này đến tiên linh của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại gia tiên, nhiều đời nhiều kiếp sớm được giảng sanh về Tây Phương tịnh độ. Và chúng con xin dâng quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, sớm đoạn tận khổ u, chứng ngộ niết bàn, đều nhau cả thải. Chúng con xin thành kính cung thỉnh hòa thượng giảng sư cùng toàn thể đạo tràng đồng nhất tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.